tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng tại Pháp hội Địa Tạng tháng 10 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta tiếp tục học tiết 32 nói về phần hành trì. Chúng ta hôm qua đang học dở về phần Thượng Pháp Nghi. Hôm qua chúng ta đã học hết đến lễ thứ 6, thứ 9. Xin lỗi, hôm qua chúng ta học cái lễ thứ 9. Nay chúng ta học sang lễ thứ 10. Nhất tâm đỉnh lễ, cực lạc thế giới, diệm vương quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí tuệ quang, A-di-đà Phật. Chúng ta thấy diệm vương quang là ai? Diệm vương quang là ai? Đức Phật nào? Cũng chính là Đức Phật A-di-đà. Thanh tịnh quang cũng chính là Đức Phật A-di-đà. Vì sao gọi là diệm vương quang? Diệm vương quang ấy, là chỉ cho cái quang minh, ánh sáng, hào quang ở nơi kim thân của Đức Tử Phụ A-di-đà. Sáng trưng rực rỡ hơn là ánh sáng của núi diệm vương quang ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói về núi báu là diệm sơn vương, tức là nói là trong kinh Hoa Nghiêm nói trong tất cả các núi thì quang minh, tức là cái hào quang ở nơi cái núi báu phát ra cái quang minh cái núi ấy thì gọi là có cái quang minh lớn nhất, đó chính là diệm vương sơn, núi diệm vương. Cái núi đấy quang minh rất là lớn, rất là sáng. Vì vậy mà quang minh của Đức Phật A Di Đà đây lấy ví dụ là còn sáng hơn cả cái núi diệm sơn vương ấy. Vì vậy mà có một cái tên là Diệm Vương Quang Như Lai. Đó. Thế nào là Thanh Tịnh Quang Như Lai? Trong kinh Vô Lượng Thọ và bộ sách Nhị Khóa Hiệp Giải, hay là Nhị Khóa Hợp Giải, Hiệp Giải đó là cách phiên âm ở miền Nam. Miền Bắc chúng ta phiên âm là Nhị Khóa Hợp Giải. Của Cố Giác Linh, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Ngài có dịch từ Hán văn sang Việt văn và có giải thích rằng thanh tịnh quang nghĩa là quang minh ở trên kim thân của Đức Tử Phụ A Di Đà. Thường vì lòng đại bi đại nguyện mà chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sinh nào mà đầy đủ duyên lành được nhìn thấy hoặc là được quang minh của Đức vào chạm Quang minh của Đức Phật chạm vào thân thể của người ấy thì người ấy liền là được thanh tịnh, được mát mẻ, hết bệnh, hết phiền não, hết bệnh tật. Và khi còn sống thì được tự do, tự tại, thân thể khỏe mạnh, an vui, tâm ý thì hoan hỷ, khoái lạc. Tới khi xả bỏ báo thân chắc chắn sẽ được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, sinh tử luân hồi lục đạo, sớm chứng quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên cái quang minh ấy, cái hào quang từ nơi thân của Đức Phật A Di Đà phóng ra ấy, gọi là thanh tịnh quang. Cái quang minh ấy khác với quang minh của chư thiên, khác với quang minh của thiên ma ba tuần. Chư thiên cũng có quang minh, thiên ma ba tuần cũng có quang minh, nhưng quang minh của thiên ma ba tuần thì khiến cho chúng sinh mê lầm, vọng chấp và sinh khởi cái tâm tham lam chấp trược, có thể được vừa lòng một cái giai đoạn nhất định nào đó, nhưng sau này ắt sẽ phải gì? Sẽ phải khổ, phải chịu cái khổ báo. Giống như bây giờ tôi lấy một cái ví dụ, như một người nào đó tham ô, đúng không? Tham ô, bây giờ họ tham ô, họ lấy được rất nhiều tiền của nhà nước, của chính phủ, của nhân dân. Khi họ lấy được rất nhiều tiền, họ mang về, họ cất ở nhà họ, và họ gửi vào ngân hàng một cái tài khoản nào đó mà không ai phát hiện được trong cái khi họ lấy, trong giai đoạn họ lấy, và một thời gian sau nữa không ai phát hiện ra, không ai biết là họ tham ô, không ai phát hiện là họ đã tham ô. Chúng ta biết cái người đó họ vui không? Cái người lấy được tiền tham ô họ vui không? Vui không? Các quý vị nghĩ xem họ vui không? Rất vui, đúng không? Tự nhiên họ được một cái gì, một cái đống tiền, được một cái đống tài sản rất là lớn, họ vui, họ rất vui. Họ nghĩ rằng cái số tiền này họ sẽ thì ăn cả đời của họ không hết, họ vui lắm. Nhưng mà một thời gian sau họ bị các cơ quan pháp luật nhà nước phát hiện. Mà khi phát hiện họ điều tra, họ còn vui nữa không? Không vui nữa. Cách đây mấy hôm, nếu chúng ta theo dõi trên tin báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thấy là Bộ trưởng mình thì gọi là nôm na là Bộ trưởng Bộ Y tế của Indonesia, trong cái đợt đại dịch Covid này, ông ấy tham ô là trên 19 triệu đô la, trên 19 triệu USD. 1 triệu đã là bao nhiêu, tính ra tiền Việt Nam là bao nhiêu? Là khoảng 23 tỷ đúng không? Mà trên 19 triệu mấy trăm bao nhiêu này, mấy trăm bao nhiêu nghìn USD này? Tức là khoảng gần 20 triệu USD. Để tính ra tiền Việt Nam là khoảng bao nhiêu tỷ? 10 triệu là 230 tỷ đúng không? Nó có khoảng tầm trên dưới 400 tỷ, trên 400 tỷ. Mà trong khi đó đất nước của họ là một trong những nước ở quốc gia Đông Nam Á đang bị đại dịch COVID-19 hoành hành nặng nhất, một trong những nước mạnh nhất của Đông Nam Á chúng ta. Vậy mà Bộ trưởng, mình nói nôm na là Bộ trưởng Bộ Y tế của họ đi, để tham ô như thế. Mà tham ô từ đầu năm tới giờ, mà cách đây khoảng độ hơn một tháng mới phát hiện ra. Chính phủ của Indo mới phát hiện ra và truy nã. Truy nã thì ông ấy chạy trốn mà mang theo cả mấy vali tiền. Nhưng cuối cùng ông biết là không chạy trốn được, ông mới phải ra ông đầu thú. Thì mang ra là 4 vali tiền, mà toàn là tiền đô la. Hôm qua tôi xem thấy cả trên cái báo mạng chính thống của Việt Nam mình, cả cái 4 cái vali tiền đô la bật ra và ông ấy đứng bên cạnh để chụp ảnh. Đấy, chúng ta thấy. Cái khi mà ông ấy tham ô, ông tham lam, ông tham ô, không ai biết, và từ đầu năm tới giờ ông cứ nghĩ là ông gì, ông được tiêu cái số tiền gần 20 triệu đô la ấy, cho nên ông sướng, ông hoan hỉ, ông vui vẻ. Nhưng khi bị cơ quan chức năng của quốc gia họ phát hiện ra, không còn vui, không còn sướng nữa. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như thế để giải thích, để dẫn dụ, để cho chúng ta hiểu rằng quang minh của thiên ma ba tuần nó chiếu đến cho, nó chiếu đến chúng ta, nó khiến cho chúng ta khởi cái lòng tham. Vậy chúng ta biết vì sao lại những người một số những người có chức có quyền ở trên thế giới bây giờ tham ô chưa? Hay kể cả thậm chí có vị vừa qua có một bài báo nói là có một vị sư ở trong miền Nam, không biết là tỉnh nào trong kia, cũng tham ô và bị xử và bị cho ra khỏi tăng đoàn rồi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh ấy đã trục xuất ra khỏi tăng đoàn và bắt hoàn tục. Bắt hoàn tục rồi đã hết chưa? Chưa hết. Bây giờ công an đến, khi hoàn tục rồi công an đến tận nhà để bắt. Và sẽ tới đây sẽ xử lý hình sự về cái tội tham ô và tội lừa đảo tín đồ Phật tử, lợi dụng vào cái vấn đề là xây dựng cái trung tâm nuôi trẻ và vận động tài chính đến mấy trăm tỷ, lừa đảo đến mấy trăm tỷ. Nguyên một người đã bị lừa đến hơn 20 tỷ rồi. Đó. Thế như vậy là tham ô còn gì nữa? Lừa đảo, lợi dụng cái việc đó để tham ô lừa đảo. Cho nên chúng ta thấy thì đấy là ánh cái hào quang, cái hào quang mà tội lỗi, cái hào quang gọi là sinh khởi cái tâm tham đắm tiền tài của cải, danh văn lợi dưỡng đó của thiên ma ba tuần, nó chiếu đến người nào, người đó mà không thì làm chủ được là người đó dễ bị lừa. Thấy là hoan hỷ, thấy là mình cứ gọi là thành tựu được cái sở nguyện của mình một thời gian, nhưng mà cái sở nguyện đó không phải sở nguyện tốt, cho nên chỉ một thời gian thôi nó cái tác hại của nó lại đem đến cho người đó là không thể lường được. Đấy, đấy lấy một cái ví dụ như là cái chuyện những người tham ô để cho chúng ta dễ hiểu. Có hiểu được không? Có liên hệ được không? Dễ liên hệ đúng không? Dễ hiểu đúng không? Đó thì thầy nói như thế để chúng ta thấy rằng đấy, quang minh của thiên ma ba tuần nó chỉ được một cái thời gian đầu thôi. Chúng ta cho thấy là hoan hỷ, là khoái lạc, là thế này thế khác. Ví dụ như những người đồng bóng, tôi nói về tâm linh cũng thế, nói thật là như thế. Có thể tôi nói cái điều này đó nó hơi nhạy cảm, có thể người ta sẽ chửi thầy, nhưng mà thực sự như thế. Có những người mà họ không muốn làm nhưng mà họ bắt buộc phải làm vì cái nhân duyên của họ, vì cái nhân duyên là nhiều đời nhiều kiếp của họ, như trong kinh Phật đã nói đó. Cho nên họ không làm chủ được mình. Khi bước đầu đi ra làm thầy thì đúng là cứu nhân độ thế, nhưng một thời gian sau mà bị gì, cái danh văn lợi dưỡng nó lôi cuốn. Vừa qua chúng ta thấy là ngành an ninh chúng ta cũng bắt mấy nhà ngoại cảm. Vì sao mà bắt? Vì sao mà khởi tố hình sự? Vì lúc đầu là ngoại cảm thì rất là tốt, là đi tìm mộ các anh hùng liệt sĩ, tìm mộ cho những người có công trong hai cuộc chiến tranh kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ. Thân nhân của họ, của các gia đình, của các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đó, chưa tìm được mộ của các anh. Người thân đã đi tìm vẫn chưa được. Thế người thân mới đến tìm đến một số các nhà ngoại cảm đó để nhờ tìm. Thì cái lúc đầu họ làm thì bằng cái tâm chân thành, cái tâm tốt thì tìm được. Nhưng sau dần cứ làm dần thì sao? Mỗi lần làm họ đến lễ thỉnh, lễ tạ rồi cảm ơn. Lúc đầu làm thì thực sự là vì cái tâm tốt, cứu nhân độ thế. Nhưng dần dần cái đồng tiền của thân nhân, của những người thân mà họ đi tìm mộ, họ cảm ơn, họ lễ tạ, họ cảm ơn vân vân. Cuối cùng là người nào mà không nổi lòng tham thì trước sau như một thì vẫn tốt. Nhưng mà người nào mà nổi lòng tham mà cái là trước thì vì tâm linh, sau là vì tiền thì mất chất. Mà lúc đó tìm mà mất chất thì tìm nó không ra, nó cái tâm linh nó không thì nó không sáng, nó lúc mờ lúc tỏ. Giống như cái gương, thầy lấy một cái ví dụ như cái gương mà chúng ta chăm lau thì nó sẽ gì? Chăm lau chùi thì cái gương đó sẽ gì? Sẽ sáng. Tương tự như vậy, cái tâm của cái vị thầy đó, cái vị nhà ngoại cảm đó, hoặc cái kể cả thầy tu đó, hay là kể cả thầy đồng bóng đó, mà chăm nghĩ đến cái việc thiện, cái tâm đức và cái giới hạnh á, cái tâm á, trong nhà Phật của chúng ta cái tâm gọi là tàm quý á. Tàm tức là biết gì, biết xấu hổ với mình, quý tức là biết thẹn với người. Nhà Phật á, gọi là tâm tàm quý, luôn luôn biết tàm quý để mà giữ mình á, để làm việc tốt, việc thiện đó, cho đạo, cho đời á. Thì giống như người á, có cái gương của mình luôn luôn là lau chùi để ý tới nó, thì muôn vật vào đưa qua nó thì cái gương sẽ phản chiếu mà thôi. Nhưng còn cái người mà bị đồng tiền, bị danh vọng, hay bị bất cứ một cái gì đó, thế lực nào đó họ lôi cuốn đi, thì giống như cái người mà không để ý tới cái gương, cứ nghĩ rằng mình có cái gương to rồi, không cần phải để ý tới nó nữa. Bây giờ có người đến, ngày nào có người gọi đến mấy chục cuộc điện thoại, bao nhiêu người gọi đến bảo nhờ vả cái này cái nọ cái kia, xong đem lễ thỉnh lễ tạ vân vân, nghĩ là mình nổi tiếng rồi, cho nên là chỉ ngồi đó để hưởng thụ thôi, và hưởng thụ một cách gì quá đà. Thậm chí là có những vị là còn đem cái đồng tiền mà người ta đến lễ thỉnh lễ tạ đó để gì, để đi chơi lô đề số đề, ngồi đánh bài đánh bạc sát phạt nhau. Cái này có, chúng tôi biết cái đó, mà chúng tôi đã gặp cái điều đó, kể cả trong đạo cũng như ngoài đời biết cái đó. Cho nên cái khi đó thì cái đồng tiền người ta đem đến, người ta biếu hay người ta cúng ra, nếu mà làm việc thiện, làm việc tốt, thì giống như người lấy cái, luôn lấy cái rẻ để lau cái gương của mình, cái gương tâm của mình cho nó sáng, lúc nào cũng phải giữ nó sáng. Người ta làm lễ làm mấy thì người ta biếu, trước thì dâng lên cúng Phật cúng Thánh để ngài chứng minh, sau thì lấy cái đồng tiền đó để làm các việc thiện, ví dụ phóng sinh một phần, bố thí một phần, cúng dường một phần, làm việc thiện một phần, còn mình tiêu một phần cho cái cuộc sống hàng ngày của mình, để đi làm những cái việc tốt, cứu nhân độ thế giúp đời đó thì là tốt. Nhưng mà đằng này là đem cái đồng tiền đó để cờ bạc, để ăn uống, để nhậu nhẹt, để đề đóm, hỏng rồi. Đó, chẳng khác thì mình đập cái nát cái gương của mình đi á. Thế thì sau muốn xoay không xoay được nữa, mà cái gương mà bị đập vỡ rồi, hay là bị cái bụi bẩn nó bám vào nhiều rồi, xoay nó không chuẩn nữa, thì lúc đó xoay không chuẩn nữa. Cho nên là gì mà người ta vẫn đến muốn lừa người ta. Trước đây người ta tín mình, người ta đến, bây giờ người ta đến không lo cho người ta thì sợ mất uy tín. Cho nên có một số những nhà ngoại cảm vừa qua bị công an bắt và xử lý hình sự, đó là sao? Cho những người gọi là hoa tiêu của mình, tức là nuôi một cái đội hoa tiêu 5-7 người, chục người, thậm chí nhiều hơn thế. Thậm chí có những trường hợp lấy cả cái đấy, cái vụ lình xình ở trên Lai Châu, ở trên Lai Châu chôn cả xương động vật xuống, tức là chôn cả xương trâu, xương bò xuống, chôn xuống khoảng vài tháng sau đất nó liền liền đi rồi, bắt đầu là lên cho hoa tiêu lên chỉ cho người ta ở nhà, người ở nhà vẫn cứ nói là ở nhà đấy là mộ người ta, nhưng sau về giám định ADN người ta nghi ngờ, mời cái bên bộ lao động thương binh xã hội nó có cái cục để mà chuyên về giám định ADN cho các anh hùng liệt sĩ á, mà khổ đấy, người ta cứ tin tưởng bảo là đi tìm mộ, mà rõ ràng ông thầy nó ở tận dưới Hà Nội. Nhưng mà đọc gọi điện thoại chỉ lên trên Sơn La là gì? Trên Lai Châu ở Sơn La tìm mộ là đấy, đến cái chỗ đấy, đào chỗ đấy, xuống bao nhiêu, 1 mét bao nhiêu đó thì là đến cái chỗ đấy là có có mộ. Mà đào đúng thật, bảo thầy giỏi thế, thầy ở tận dưới Hà Nội gọi điện lên trên Sơn La mà lại chuẩn thế. Nhưng cuối cùng có một cái bài báo họ phanh thui ra cái vụ ấy. Phanh thui là mấy vụ trước, thì xong rồi gia đình mới nghi ngờ, mới mời cái cục cái gì bên bộ, bên cái bộ lao động thương binh xã hội ấy, giám định ADN mới thấy cái xương đó không phải là xương người mà lại xương gì, xương trâu xương bò mới chết chứ. Đấy, cái vụ ấy thật là cũng đau lòng. Và sau cái vụ đấy thì lại có đến mấy vụ tiếp theo ở trong Nghĩa Trang Trường Sơn nữa, cũng dính như thế. Cái đấy là mấy năm trước, 2-3 năm trước. Chúng ta thấy nó bất nhân, bất nghĩa và thất đức đến nỗi như thế. Vì sao? Vì ngày đầu tiên, ngày xưa thì họ tìm lại chuẩn thật, tìm được thật. Nhưng cái lúc đó cái gấm tấm gương họ còn sáng, cái tâm gương tâm mà còn sáng, họ làm vì cứu nhân độ thế, vì tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ thì sáng. Nhưng sau này do tham, cái lòng tham đó đập vỡ đi cái gương tâm của mình rồi, cho nên không xoay được nữa, nhìn không thấy nữa. Mà không thấy thì mà cũng không muốn là mình mất đi cái ánh hào quang mà mấy năm trước mình làm được, cho nên mới nghĩ ra cái cách đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở trên cuộc đời này, đấy là bị cái ánh hào quang của thiên ma gì nó chiếu vào nội tâm, nó làm cho lầm đường lạc lối vì lòng tham. Còn ánh quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà thì từ đầu đến cuối không bao giờ gì con người ta khởi cái lòng tham như thế cả. Vì vậy mà những người mà được quang minh của Đức Phật A Di Đà mà chiếu tới thân thể thì người đó thì suốt cuộc đời này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không bao giờ lầm đường lạc lối, không bao giờ làm sai lời Phật dạy nữa, mà càng ngày càng tinh tiến, càng ngày càng đi đúng con đường mà chư Phật Bồ Tát đã đi, cho đến ngày vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên ánh quang của Đức Phật ở đây gọi là thanh tịnh quang. Còn quang minh của thiên ma và của chư thiên thì cũng có lúc mờ, lúc tỏ, lúc được, lúc mất. Giống như ánh mặt trời á, mặt trăng á, ấy cái khi mặt trời á khoảng độ 6-7 giờ sáng nó lên khỏi dãy núi đằng đông ấy, khỏi chân trời phía đông á, thì chúng ta thấy gì, muôn sự vật ở trước mắt chúng ta nhìn thấy rõ ràng một một. Những cái chiều lại lúc hoàng hôn lặn, mặt trời xuống khỏi núi á, màn đêm buông xuống, ánh trăng chưa hiện á, thì chúng ta thấy gì, đi ra đường chúng ta cần phải có gì nhỉ, cần phải có đèn, có đuốc mới đi được. Đó, thế quang minh của chư thiên, nó, tôi lấy một cái ví dụ nó cũng giống như thế. Nó lúc mờ, lúc tỏ, lúc được, lúc mất. Nhưng còn quang minh của Đức Phật A-di-đà, nếu chúng sinh nào đã được thấy một lần, được chạm vào một lần, thì người đó không bao giờ còn bị phiền não, không bao giờ còn bị đau khổ, không bao giờ còn bị thoái chuyển nữa. Các vị không biết, những cái vị tu sĩ, các vị cư sĩ mà tu hành niệm Phật, chân chính niệm Phật, tinh tiến niệm Phật, gọi là buông tất cả xuống, một nhất tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật, mà đạt được niệm Phật tam muội á, nhìn thấy quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà thì người đó không bao giờ bị thoái chuyển tâm nữa, không bao giờ bị thoái chuyển tâm. Tu cho đến bao giờ xả bỏ báo thân này và ngay trong khoảnh khắc đó về thẳng Tây Phương Cực Lạc, lên phẩm ba phẩm bậc thượng, thậm chí là thượng phẩm thượng sinh nhé, ngay lập tức chứng được quả vị gọi là đẳng giác diệu giác Bồ Tát, mau chóng thành Phật vậy. Đấy, cho nên mới gọi là quang minh của Đức Phật gọi là thanh tịnh quang lại như thế. Còn thế nào là hoan hỷ quang? Hoan hỷ tức là vui mừng. Nhà Phật tức là từ hoan hỷ có nghĩa là vui mừng. Vui mừng ở đây không phải vui mừng như cái kiểu mà thanh niên ấy, mấy cô mấy chú thanh niên mà tóc có cạo một nửa, hoặc là nó lể như cái bờm gà xanh vàng đỏ trắng, nó vào trong quán bar nó hút hít mấy cái gì, cái thuốc phiện hay cái cỏ, hay là nó thổi cái bóng gì đấy, bây giờ nó có cái gì đấy. Ở ngoài tôi nghe mấy cô mấy chú bên an ninh nói là hôm rồi mới ngồi với mấy cô chú an ninh ăn cơm ở dưới quán chay, bảo nó thổi cái bóng gì ấy, bóng cười, đúng là bóng cười, bây giờ nó khủng khiếp lắm vậy. Các vị các Phật tử ạ, đấy, nó đi vào là nhạc nó mở sập sình, nó cứ ầm ở trong cái quán lên, bắt đầu là nó thổi vào, thổi cái bóng là cứ đi cười sằng sặc với nhau, ngả mặt lên là theo điệu nhạc là nhảy sập sình với nhau. Ngồi với cái chú an ninh, chú bảo con vừa đi vừa được phân công, vừa đi làm tuần đầu tiên và bắt một lúc 180 mấy người trong một cái mấy đấy, trong một cái gọi là cái gì đấy, cái quán bar hả, đấy, một cái quán bar. Vào nó cứ người thì hút thuốc phiện, người thì hút cỏ, người thì bóng cười, cứ thế là sập sình, nhạc sập sình với nhau là nhảy cuồng loạn ở trong đó. Đấy, chúng ta thấy giới trẻ bây giờ cũng nhiều người họ tìm đến cái nỗi vui mừng, cái niềm mà vui mừng họ cho là vui mừng, nhưng vui mừng cái đấy nó là giả tạo. Cái sự hoan hỷ đấy hoan hỷ giả tạo chứ không phải là bền lâu. Nó hết thuốc một cái thì nó lại biến thành ốm đau bệnh tật. Chứ còn cái quang minh ấy, của Đức Phật A Di Đà chiếu tới, hoặc là tu tập theo chính pháp của Đức Phật mà đạt được ấy, cái tâm thanh tịnh niệm Phật tam muội á, phiền não á tiêu trừ thì cái tâm hoan hỷ an nhiên tự tại khoái lạc tự nhiên hiện tiền. Mà cái tâm này nó hiện ra thì nó gì, nó hoan hỷ vô cùng các quý vị. Tôi nhớ ngày xưa tôi cũng chạm được vào một chút, ngày xưa còn đang đi học trung cấp rất là hay ngồi thiền và cũng hay đi kinh hành niệm Phật. Đọc thấy cái quyển sách Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Sau khi đọc đến cái câu mà có một vị thiền sư hỏi Ngài Thiên Thai Chí Giả, hóa thân của Đức Phật Thích Ca, được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Vị thiền sư hỏi Ngài Thiên Thai Chí Giả rằng á, thưa Đại Sư, thế nào gọi là đại ý của Chỉ Quán Tọa Thiền? Và thế nào là cội nguồn và là cái chỗ cốt yếu nhất của Chỉ Quán Tọa Thiền? Vị thiền sư hỏi Ngài Thiên Thai như thế nào là đại ý của Chỉ Quán Tọa Thiền? Thế nào là cái điều cốt yếu nhất của Chỉ Quán Tọa Thiền? Là cội, thế nào là cội nguồn của tâm? Tổ bảo là một câu là gì? Là nhất tâm niệm Phật vậy. Nhất tâm niệm Phật. Tổ dạy nói mỗi một câu ấy, nhất tâm niệm Phật vậy. Sau khi đọc cái câu đấy mà tự nhiên cái tâm của thầy nó kiểu như nó hiểu được một cái phần nào đó, không phải hiểu được tất cả. Gọi là hiểu được một phần nào đó mà sinh tâm hoan hỷ vô cùng. Ba ngày liền, lúc nào ở trong tâm cũng hoan hỷ, vui mừng, và một cái điều hoan hỷ vui mừng không thể diễn tả được. Mà lúc nào ở trên môi mình cũng muốn nở nụ cười, nhưng không phải là nở nụ cười cái kiểu cười hâm hâm đâu nhá. Không phải cười cũng là cười hề 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 thế này đâu. Không phải kiểu cười cái kiểu hâm hâm như thế đâu. Mà nó cười ở trong tâm, nó hoan hỷ ở trong tâm, nó phát ra, khiến cho trên nét mặt chúng ta lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng hoan hỷ, ai nói cái gì cũng không tức, ai nói cái gì cũng chẳng giận, mà ai trêu ai chọc cái gì cũng không thấy sân. Nó thế, rất hoan hỷ. Nhưng mà hết 3 ngày thôi lại hết. Chắc là mình tu tập cũng chưa được đến nơi đến chốn, cho nên hoan hỷ được có 3 ngày. Nhưng nếu mà tu tập đến nơi đến chốn mà hoan hỷ từ ngày đó cho đến bây giờ, từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, thì chắc chắn có một suất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng dù sao 3 ngày thôi cũng tốt rồi, để mình thấy là một cái nguồn động viên. Giáo lý của Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Phật là gì? Là nếu chúng ta tinh tiến tu hành, tin sâu nguyện thiết, hành trì theo lời Phật dạy thì quả thật là gì? Sẽ được như thế đấy. Chứ lời Phật dạy không sai. Đấy cũng là những cái nguồn động lực cho người hành giả tu tập chúng ta. Cho nên hoan hỷ quang là chỉ cho ai mà thấy được quang minh, hoặc được quang minh đức từ phụ A Di Đà chạm tới, thì người đó sẽ thường sinh tâm hoan hỷ, không phiền não, không sân hận, không nhiễm ô, không chấp trước, vân vân. Và lúc nào trong tâm hoan hỷ, ngoài thân thì an lạc. Thế nào là trí tuệ quang? Còn danh hiệu là trí tuệ quang, tức là ai mà được quang minh của Đức Phật A Di Đà mà chiếu tới, hoặc nhìn thấy quang minh của Đức Phật A Di Đà, thì người đó thì trước thì có thể là ngu si, trước có thể là ngu si, nhưng từ khi được nhìn thấy hoặc được quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà chiếu tới, thì người đó tự nhiên trí tuệ thì sinh ra, học một biết mười, học mười biết trăm biết nghìn, thậm chí những điều chưa học cũng biết. Các vị có tin điều đó không? Vì sao lại tin? Có ai thấy chưa? Có ai chứng chưa mà tin? Có ai đạt được chưa mà tin? Hả? Không rồi có người người ta chửi thầy đấy, người ta chửi thầy đấy. À, cái ông sư ở chùa Khai Nguyên suốt ngày ông nói về Tây Phương Cực Lạc, ông nói về vãng sinh, nhưng mà ông đã vãng sinh đâu mà ông biết là có Tây Phương Cực Lạc. À, ông đã vãng sinh đâu mà ông biết là thế giới đó là thuần bằng thất bảo xây dựng nên. Chẳng qua ông chỉ nghe cái kinh, nghe kinh của ông Phật Thích Ca giả tạo nói ở trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, ông nói đi nói lại với nhau, nghe mấy ông tổ sư Trung Quốc nói thì bây giờ ông nói thế chứ ông đã được vãng sinh đâu mà ông biết là Tây Phương Cực Lạc là an vui khoái lạc. Họ chửi tôi thế đấy, họ chửi thầy thế đấy, nhưng mình có nói gì đâu, mình cũng cười thế thôi, kệ họ. Tất giả sử bây giờ nếu mà chỉ cần hỏi, mình hỏi lại một câu, bác hay là ông hay là anh hay là chị chẳng hạn, anh hay là chị hay là ông hay là bác hay cô hay chú chẳng hạn, có tin rằng á, anh chị hay cô bác, ông hay chú được sinh ra ở cuộc đời này bởi từ gì, từ mẹ và từ cha của vị đúng không? Vị bảo đúng rồi, tôi là do cha mẹ tôi sinh ra. Đúng rồi, vâng. Thế thì bác có tin rằng á, cha mẹ của ông bà anh chị hay cô bác á, được gì ạ? Được ông bà nội của ông bà anh chị cô bác sinh ra đúng không? Nó bảo đúng rồi, cha mẹ tôi đương nhiên là phải do gì ông bà nội tôi sinh ra. Thì hỏi nó thêm một câu nữa, vậy thì ông bà nội của anh chị cô bác có phải là gì, ông cố hay là ông cầm hay gì thì của bác sinh ra không? Đương nhiên họ sẽ bảo thì đúng rồi, sinh ra. Thì mình thì hỏi họ lại một câu, vậy năm nay bác khoảng bao nhiêu tuổi? Bảo tôi khoảng 50 tuổi. Thế thì ông cố, bà cố sinh ra ông nội, bà nội, ông hay bác vậy bác có nhìn thấy không? Bảo không, tôi sao nhìn thấy được? Thì các cụ đã mất cách đây 100 năm rồi hay là 70-80 năm rồi, tôi mới 50 tuổi làm sao tôi thấy được? Chúng ta chỉ cần hỏi một câu nữa, vậy cái gì mắt bác không thấy, tai bác không nghe? Vậy thì tôi hỏi bác không thấy ông cố, bà cố sinh ra ông nội, bà nội của bác. Vậy cái chuyện đó là thật hay là giả? Nếu thật, bác có thấy không? Giả thì làm sao mà có ông nội, bà nội bác? Làm sao mà có bố mẹ bác? Và làm sao có bác ở bây giờ? Nó trả lời làm sao? Tịt. Chắc chắn tịt. Nhưng mà thôi, mình chấp nó làm gì? Không chấp. Người ta đã vô minh rồi thì mình có giải thích thế, giải thích thế nữa thì họ vẫn gì? Vẫn tịt. Thì họ nói là gì, ông cái ông sư ở chùa Khai Nguyên là Thịnh, ông Thịnh ông đã chết đâu mà ông biết Tây Phương Cực Lạc thế giới có hay không có, làm sao biết được Tây Phương Cực Lạc là thế giới là thuần bằng bảy báu, vân 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 vân. Thì đương nhiên ông Thịnh ông chưa chết thật, thì ông còn sống sờ sờ đấy mà, đúng không? Ông chưa chết nhưng ông có một cái niềm tin son sắc là gì, vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, là giáo chủ của Sa Bà, là vị thầy sáng lập ra đạo Phật của chúng ta ở thế giới này trên 2500 năm trước. Mình có niềm tin. Tôi tin là gì? Những cái lời dạy trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là Đức Phật Thích Ca từ kim khẩu của ngài dạy ra, truyền xuống tổ tổ, từ Phật dạy cho tổ tổ, Phật dạy cho các vị thánh như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân, từ các vị thánh ấy, A La Hán đấy, truyền xuống cho tổ tổ, truyền nhau cho đến bây giờ là hơn 2500 năm nay đến chúng ta. Vậy cũng như họ thôi, họ đâu thấy ông cố ông cầm của họ đâu. Nhưng mà bây giờ không nói, không thể nói là không có ông cố ông cầm của mình, mà có gì có mình bây giờ được, đúng không? Đấy, thế cho nên phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin, nhưng mà tin cái gì đó nó phải có gì, nó phải có như bên triết học, nó phải có này, có logic, phải có khoa học. Đức Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử. Đức Phật có thật ở đất nước Ấn Độ cách đây trên 2500 năm về trước. Tam Tạng Thánh Điển của ngài vẫn còn hiện hữu ở đây. Và chúng ta thì là người thọ trì đọc tụng những bộ kinh Đại thừa mà Đức Phật chỉ dạy, có lợi ích thực sự. Lấy thực sự trong cuộc sống của chúng ta. Như trong kinh nói gì, nếu mà nhất tâm thọ trì đọc tụng sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, người bệnh có thể được lành. người điên á có thể được khỏi, và người gì ạ, người chết có thể được siêu thoát, người sống có thể tiêu trừ được phiền não tham sân si, phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân, bỏ tà theo chính, nếu như người đó y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Trong những năm qua, đặc biệt là mấy năm nay, thầy truyền giảng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, khuyên tăng ni Phật tử chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nương vào lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và thần lực của Bồ Tát Địa Tạng, tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để chúng ta tu tập. Và có rất nhiều gia đình, rất nhiều những tín đồ Phật tử, rất nhiều những thiện nam tín nữ đã được cái sự gia hộ của Hồng Ân Tam Bảo, sự gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng. Mà trong những cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu mà chúng ta thường thấy các Phật tử hay kể, đấy tự Phật tử kể với nhau, thầy chỉ chứng minh thôi, thầy cũng chẳng hỏi trước là các Phật tử như thế nào mà giao xuống phòng thông tin nữa để mà hỏi, thầy cũng có thời gian đâu mà hỏi các vị. Và có thể nói với các vị, rất nhiều những gia đình được sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là thần lực, công đức, thần thông của Bồ Tát Địa Tạng, Ngài gia trì cho. Thầy cứ lấy một cái ví dụ như cụ thể như mấy năm trước, hai năm trước thôi, có một cháu sinh viên mà bị ghẻ lở chân tay, toàn thể người của cháu mà bị cái bệnh mà ở nhờ ngoài xã hội bây giờ họ là bệnh gọi là cái gì nhỉ, nó bị bệnh nó lở loét hết cả người, vảy nến, nhưng không phải vảy nến, nó còn khủng khiếp hơn cả vảy nến. Đến Viện Da Liễu Trung ương và một số các bệnh viện lớn chuyên về cái bệnh ngoài da ấy đều bó tay. Mà cháu nó chán nản đến cái mức là thôi, nó chán nản đến cái mức mà cháu nó nói với bạn bè mà có đến những lúc mà nó lên cơn ngứa mà chỉ muốn cho một liều thuốc chuột cho nó xong, hoặc nhảy từ trên tầng mấy xuống cho nó kết liễu cuộc đời đi, nó đau, nó ngứa, nó khổ. Mà đang cái gì tuổi xuân thanh niên sinh viên như vậy mà bị như thế thì các vị nghĩ xem khổ chứ. Hình như năm đấy năm 2018 thì phải, 18 hay 17 mới vào giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng, cháu nó lên đây tham gia suốt cả mấy ngày. Và trong suốt cả quá trình tham gia tụng kinh Địa Tạng, cháu nó hướng tâm để sám hối nghiệp chướng và cầu nguyện là Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, gặp thầy gặp thuốc để chữa khỏi cái căn bệnh ngứa trên thân thể của mình. Và kết quả là hết 7 ngày khóa tu, cháu nó nán lại thêm một ngày để dọn dẹp nữa. Cái trường hợp này nán lại thêm một ngày để dọn dẹp, đến hôm sau mới về. Đến chiều tối ngày hôm sau mới về. Về thì ngủ qua đêm. Cái trường hợp này thầy không biết đâu. Thì sau này thì các bạn sinh viên mới kể lại, người nhà mình mới kể lại với thầy thôi. Ngủ qua một đêm. Thế ngủ mệt quá thì đi suốt cả 7 ngày, 8 ngày cho nên về là mệt quá, ngủ đêm ngủ thiếp đi một giấc ngon lành. Không biết giày biết đất gì. Sáng dậy tự nhiên sáng dậy mà cái là chuông báo thức, một cái là mở đồng là bật dậy, một cái là nghĩ là đến giờ đi học rồi, là vào thẳng trong ở Hà Nội thì cái, xin lỗi các vị, cái nhà vệ sinh hay là chỗ đánh răng rửa mặt nó đều ở trong một cái nhà vệ sinh hết mà, thế là đất chật mà người đông, cho nên trong cái nhà vệ sinh chật chật đó có cả đánh răng rửa mặt tất 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 ở trong đó, có cả cái gương trong đó, gọi là cái khu vệ sinh khép kín. Xin lỗi các vị. Cháu nó vào thì nó đánh răng, cũng chả biết là mình ấy, biết là cầu nguyện suốt cả tuần thế thôi, hôm sau làm công quả xong về cũng cầu nguyện thế thôi. Đến ngày hôm sau về tới nhà đấy, vào đánh răng. Đánh răng xong một cái thì lúc nó vào lấy đánh răng thì không để ý đâu, vội quá mà không để ý. Đánh răng xong một cái bắt đầu là rửa tay. Đến cái giai đoạn rửa tay thì sắn áo lên một cái thì thấy là gì, bao nhiêu cái nốt ngứa trên mình không còn nữa, chỉ trong có một đêm. không thuốc thang gì cả các vị nhé. Không thuốc thang gì, mà có thuốc đi chăng nữa, có thuốc nào mà qua một đêm ngủ mà cái bệnh ngứa hết trên người mà khỏi hết không? Tôi nghĩ chắc là không. Trên thế gian này tôi nghĩ rằng không có một cái loại thuốc và thần dược nào, một cái loại thuốc nào, thần y nào có thể chữa một đêm hết khỏi bệnh ngứa đến. Không còn cái gì trên tay nữa cả. Và ngay lập tức thì nó không tin vào mắt, nó sắn lên rồi nó vạch người ra nó xem và gì hết sạch, cuối cùng thì nó khóc tu tu ở trong nhà vệ sinh. Tâm thành có thể cảm hóa được chư Phật Bồ Tát bằng việc gì? Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng đây là gì? Đây là phải tâm thành. Còn chúng ta có thành hay không? Thành chưa? Cũng có thành, nhưng mà lúc được, lúc không, lúc mở, lúc tỏ. Giống như mặt trời, mặt trăng cứ thay nhau lên, lúc thì thiện, lúc thì lại không thiện. Nghe thầy giảng có thể thì nói về cái điều này thì hoan hỷ lắm, về nhất định lần này về ta phải phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ, hồi hướng cho người thân của mình được tai qua nạn khỏi, hồi hướng cho người thân của mình thế này thế nọ, thì có ABC vân vân. Nhưng mà ngay buổi chiều nay xong ra về thôi một cái là gì? Đến chiều về tới nhà, cái bụng sao hôm nay nó đói thế. Mọi khi cũng ăn hai bát cơm, sau này cũng ăn hai bát cơm mà đói thế. À có lẽ tại do ăn chay mà đói. Anh nghĩ tại do ăn chay mà đói, tự nhiên cái bụng này thì lại nghĩ tới. Cái miệng là cái bụng nghĩ thế, cái miệng nó lại nghĩ này. Hôm nay ăn chay, ở trên chùa ăn thấy ngon ngon. Về nhà ăn sao không thấy ngon nhỉ? À, nhìn thấy trong mâm, nó có mấy đĩa. Đĩa rau luộc, đĩa rau xào, rồi đĩa thịt kho tàu, đĩa cá rán á. Thơm vững phức thế kia, lại nhớ thì cái tâm của mấy hôm trước khi lên tu nó thì nó lại nổi lên. Ôi thì ăn một miếng xem. Thế lại Phật lại tổ, thầy ở trên chùa mình ở nhà thầy có biết đâu. Đúng không? Đấy thế lúc đấy thì cái tâm tham nó dẫn dắt gì? Cái tâm thanh tịnh của chúng ta là lúc đó chỉ cho gì? Ví cho cái tâm gì? Nó mê. Nó mê mất bản tâm, cho nên cái bị gì tham sân si nó dẫn dắt. Còn nếu giác ngộ thì như bây giờ nghe đang nghe thầy giảng như thế này, nói về công đức thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, nói về sự mầu nhiệm của một bạn sinh viên kia thì chúng ta hoan hỉ lắm, phát nguyện tinh tiến lắm, bạn ấy làm được ta cũng làm được. Bỉ trượng phu ngã diệt trượng phu, tức là người ta là trượng phu ta cũng phải là trượng phu chứ. Có thể là ngon lắm. Nhưng về tu được vài bữa dăm 37, 21 ngày, thoái. Họ thì trượng phu nhưng ta gì ạ? Thì đầu là trượng phu nhưng sau không phải là trượng phu nữa. Đấy, cái này là có nhiều là đằng khác. Chắc chắn ở trong chúng ta cứ về mà xem, vài bữa nữa mà xem. Hết khóa tu tuần này, ở nhà vài hôm xem. Cái tâm phiền não tham sân si nó gần như lại đâu vào đấy. Ấy, ở đây thì còn có thể cái tâm Phật á, nó sáng suốt, nó từ bi, nó thanh tịnh, nó hỷ xả, nó hoan hỷ thì còn được chút chút, nó lóe lên được chút chút. Nhưng về nhà các cụ nói rồi, ngày xưa nói có sai đâu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không? Chúng ta gần cái nào nhiều thì dần dần nó sẽ bị cái đó gì? Bị cái đó, bị cái ánh sáng hay bị cái bóng tối của nó gì? Nó che phủ chúng ta. Thế cho nên cái điều này cũng rất là quan trọng đó các quý vị. Rồi còn rất nhiều những cái câu chuyện đó, mầu nhiệm của Phật Pháp do thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thành tựu nữa. Cách đây mấy hôm tôi đưa mấy cô, mấy bác ở văn phòng chính phủ và ban tổ chức trung ương lên lễ trên chùa Tản Viên. Lúc đang chuẩn bị đi về có mấy mẹ con bà cháu cứ chạy sang là cứ quỳ lê dưới đất và ôi dồi ôi con tạ ơn thầy, may mắn quá con gặp thầy đấy, con tạ ơn thầy. Thế bà làm gì mà tạ ơn? Thế bà cụ nói là nhờ có Phật Pháp, nhờ có thầy mà con cái nhà con nó không bỏ nhau nữa. Tôi bảo thế nào mà không bỏ nhau? Bà thầy này, thế là chỉ vào cái đứa trẻ con nó đang chạy long tong ở bên, ở trong cái tầng hầm nó đang chơi đó, gọi cháu ơi ra đây mau lên, mẹ cứ gọi là con ơi ra đây mau lên. Thế thằng cái bé con, cu con nó chạy từ trong nó chạy ra. Bà cụ bảo: thầy ơi này, Phật pháp nhiệm màu nhờ có cái này này mà bố mẹ chúng nó không bỏ nhau này. Xong rồi với thầy bảo: thầy đang vội, để tí nữa có gì nói sau. Thế thầy đưa đoàn về, mà tí tiến đoàn về xong rồi tí chạy sang và bảo: thầy ơi đấy, Phật pháp nhiệm màu, năm 2018 vợ chồng nhà nó làm đơn rồi đấy, muốn bỏ nhau ra tòa rồi, làm đơn rồi chỉ có việc là ký nữa thôi. Hai bên cả, hai bên là dùng những cái lời to tiếng để chỉ trích lẫn nhau, không chỉ nhau là còn họ hàng, nội ngoại đem nhau ra để phơi bày ra hết rồi. Tức lúc yêu thương thì cái gì cũng nói được, lúc ghét thì cái gì cũng gì ạ, thì cũng phơi ra được mà. Chỉ cả tông tộc họ hàng bên nội bên ngoại nhau ra, chồng chửi vợ thì đương nhiên vợ cũng sẵn sàng chửi chồng. Cho nên hai bên là đến cái mức cao độ là viết đơn rồi chỉ có việc ký thôi. Thế vô tình thì có bà hàng xóm, bà đi sang, bà nghe cãi nhau, bà mới hỏi là cãi nhau vì cái gì. Thế cái bà mẹ chồng mới nói: ôi giời, có gì đâu, vì cái chuyện là cưới nhau 8 năm mà chưa đẻ được con, mỗi cái thế thôi, có cái gì đâu. Đấy, chửi nhau như thế. Thế bà mới bảo giới thiệu cho là sang tháng ở dưới chùa Khai Nguyên có cái khóa lễ đấy, thầy giảng là tụng kinh Địa Tạng tốt lắm. Thì xuống đó để theo vợ chồng xuống là theo lễ xem làm sao. Thế là hai vợ chồng tạm gác lại cái vấn đề gì ạ, ký đơn ly hôn. Và hai vợ chồng đi xuống, nào đi mẹ chồng xuống đây nè. Ông chồng thì xuống được ngày đầu và ngày cuối, còn hai mẹ con thì ở được suốt 7 ngày. Thế là hết 7 ngày mà cái là về là hai vợ chồng nghe theo là về là mẹ chồng bắt chồng á, bây giờ mày phải cho nó cơ hội. Đấy, tức là phải nghe theo lời thầy dạy là gì, cả hai vợ chồng chúng mày phải ăn chay 21 ngày. Mày không tụng kinh gì thôi, mày cứ mỗi ngày mày lên mày thắp hương cho các cụ tổ tiên liền sáng tối. Còn vợ mày á và tao sẽ gì, sẽ tụng kinh 21 ngày theo lời thầy dạy. Và cả 21 ngày thì mày phải gì, mày phải ăn chay. Thế là ông chồng ông cũng nghe theo. 21 ngày cả nhà cùng ăn chay. Trách nhiệm tụng kinh là mẹ chồng và con dâu. Trách nhiệm mà lên hương và thay nước là con trai. 21 ngày như thế. Hai vợ chồng hết 21 ngày thì đi lên tản viên. Xin cả mấy cái can nước 20 lít đấy các quý vị ạ. Không phải xin một can 5 lít, 10 lít đâu. Mà đem mấy cái can 20 lít lên để xin. Xin xong về thì chưa uống hết một can. Các vị biết một can 20 lít mà hai vợ chồng uống thì nhanh cũng phải mà hết cái gì ấy. Nhanh cũng phải tháng, hai tháng mới hết chứ. Mà xin mấy can như thế. Nhưng cũng may mắn uống chưa hết một can. Thì vợ đi khám, bác sĩ bảo gì ạ? Có thai. Chín tháng sau sinh ra một bé trai bụ bấm mà hôm rồi mang lên. Cả gia đình cứ quỳ, cứ bảo là thôi thì cứ quỳ là tạ ơn. Hóa ra là gì? Năm 2018 sinh được 8 năm trời cưới nhau. Đi các bệnh viện chữa các thầy rồi cúng các cầu cúng các nơi không được, nhưng lúc đó thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường. Hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu nhất tâm thay nhau tụng kinh Địa Tạng. Con trai thì ngày nào cũng có trách nhiệm sáng tối là hai lần lên hương và thay nước cho các cụ gia tiên. Thế là được thôi. Hôm rồi lên thì đúng nhìn cái cháu nhỏ nó cũng kháu khỉnh thật. Ấy bà gọi ra một cái nó chạy ra, nó cứ ôm chân mình chứ. Cứ ôm chân mình. Xong rồi có cái bà đi theo, bà cái bà mà đi theo chắc là bà giới thiệu hay sao á. Bà bảo là gì? Đấy, là con Phật đấy, con thầy đấy nhá. Ôi rồi. Mình ngại quá, mình bảo không, con Phật thôi chứ không phải là con thầy. Chết thật. Thế bảo là mà mình nhớ cái cô đấy thì năm nay chắc phải tầm 45-50 tuổi rồi, nhìn cũng già già rồi. Đi bảo con Phật con thầy thế thì mới chết. Bảo là con Phật đệ tử thầy đấy nhá, thế thì được. Thế mình phải cải đổi, không con Phật thôi chứ không phải là con thầy. Thì thấy một cái bảo thế nó chạy ra nó ôm chân mà cứ như là thân quen từ lâu rồi ấy. Mà nó mới có gì 2 tuổi. 2 tuổi. Thế mới biết. Đúng là con cầu tự nó cũng có cái khác. Con cầu tự thường thường nó có một cái gì đó, cái nhân duyên đó, với Phật Pháp đặc biệt các quý vị. Có mấy cháu mà cũng cầu tự mà được đến, cứ nhìn thấy thầy một cái là, nhìn thấy một cái là cháu nó cứ đòi sang, nó cứ xà vào lòng ấy. Nó xà vào lòng. Các biết vì sao không? Vì những cái con cầu tự ấy toàn là những cái pháp hội trung phong, pháp hội Quan Âm trung phong chúng ta tổ chức làm lễ cầu siêu ấy. Những vong linh mà họ thoát khỏi cái kiếp ở dưới địa phủ của họ, mình nói nôm na cho dễ hiểu, họ được thoát hóa đầu thai trong những pháp hội ấy, đương nhiên họ vẫn nhớ mà. Làm gì mà không nhớ? Cái mặt của ông thầy này, nó nhìn như cái mẹt thì làm sao mà không nhớ, đúng không? Đấy, làm sao mà không nhớ được? Nhìn cái mặt như cái mẹt thế làm sao mà không nhớ? Cho nên cho dù ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra vẫn gì, vẫn nhớ cái mặt mẹt của ông thầy ấy. Đấy, nó thế. Nói vui như một chút cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Đấy, lắm khi cũng phải lôi cái mặt mẹt mình ra để cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Ở đời lắm khi cũng phải biết hy sinh thế đấy nhỉ. Đấy là những cái câu chuyện mà thầy nói với nhiều, rất nhiều. Nếu mà không phải kinh Địa Tạng hay tất cả các kinh điển đại thừa, không phải từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, chúng ta nghĩ xem làm gì có cái sự mầu nhiệm như thế, làm gì có cái sự gia hộ như thế, đúng không? Chắc chắn không bao giờ có. Bây giờ các vị nếu không tin, cứ lôi một cái bộ sách văn học, lôi cái bộ chuyện là Tam Quốc hay Thủy Hử hay là Hồng Lâu Mộng hay là chuyện Kiều ra đó, để đọc hết ngày này qua ngày khác để cầu nguyện xem có khỏi, có được không? Tôi nghĩ chỉ tăng thêm mà tri thức thôi chứ không được đâu. Bởi vì cái lời nói đấy không phải lời nói của bậc giác ngộ, không phải là lời dạy của bậc gì ạ? Bậc thánh nhân, bậc đã giác ngộ ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà những người viết chuyện, viết cái tiểu thuyết đó đều là những người gì? Gọi là các nhà gọi là văn học thôi. Những người giỏi văn họ viết văn thôi. Ví dụ như chuyện Kiều thì do gì? Nguyễn gì? Nguyễn Du. Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hay là gì? Hay là cái gì Đường Tăng với Thỉnh Kinh nữa, đang tự nhiên lại quên nó là cái gì nhỉ? Tây Du Ký. Tây Du Ký thì do thì tác giả Ngô Thừa Ân, đúng không? Hoặc là những cái câu chuyện về gì, về Kim Dung kiếm hiệp của Trung Quốc đa số là do gì? Do tác giả, do gì? Nhà văn là Kim Dung gì? Viết ra. Vân vân. Họ chỉ là những nhà văn, những nhà thơ, những nhà bác học, những nghiên cứu vân vân đó thôi. Chứ đâu phải là người tu tập đã thực sự thoát khỏi luân hồi lục đạo như là Đức Phật. Cho nên những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy gì? Là hướng cho chúng sinh phá mê khai ngộ. Mà lời dạy của Đức Phật là còn được chúng Bồ Tát, chư Phật khắp mười phương là hộ trì. Lời dạy của Đức Phật là được chư Phật khắp mười phương hộ trì. Một Đức Phật thành Phật, mười phương chư Phật hộ trì. Một Đức Phật thuyết kinh, mười phương chư Phật đã chứng minh và gia hộ. Và đồng nghĩa gì? Gia hộ cho. Cho nên chúng ta đọc kinh của Đức Phật Thích Ca dạy, tức là đang đọc kinh của khắp mười phương ba đời chư Phật các ngài cũng dạy. Chúng ta y giáo phụng hành lời dạy của một Đức Phật thì vô lượng các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới gia trì cho chúng ta. Khác hẳn với lời dạy của những người phàm phu chứ. Bây giờ lời dạy của thầy là phàm phu tăng, đương nhiên so với lời dạy các vị thánh tăng khác nhau một trời một vực. Lời dạy của thầy là phàm phu tăng, nhưng mà có cái sự tu tập một thời gian khá dài dài rồi, so với lời dạy của đệ tử của thầy cũng là sư ông, cũng là đại đức, cũng khác nhau á, rất xa vời vậy, đúng không? Cũng có thể một người bị ốm đau bệnh tật như thế, mà thầy đến thì gõ mấy tiếng chuông, thầy khấn cho họ là khác. Thầy bận, thầy bảo đệ tử của thầy lên khấn cho họ, nó cũng khác. Còn nếu thầy không khấn, thầy không bảo mà đệ tử của thầy nghĩ rằng, ôi là thầy mình làm được, mình cũng làm được, thế là lên cũng gõ chuông beng beng và khấn cho họ thì không được cái gì cả. Hoặc là có được chút xíu thôi, khác nhau hoàn toàn chứ. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì? Muốn nói với các quý vị là lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ở trong các kinh điển Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, quả thực là gì? Nếu chúng ta tin sâu nguyện thiết, y giáo phụng hành mà làm theo, thì lợi ích nhất định sẽ được. Ngài Ân Quang Đại Sư, Ngài nói gì? Ngài nói rằng có một phần thành kính thì sẽ được một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Có 100.000 phần thành kính sẽ được 100.000 phần công đức. Đó là đối với gì? Đối với kinh điển Đại Thừa của chúng ta. Nếu chúng ta tín kính, tin tưởng, hành trì thì sẽ được công đức như thế đấy. Cho nên có người ta hỏi thầy rằng, người ta bảo thầy là ông đã chết đâu mà ông biết là Tây Phương Cực Lạc thế nào. Chẳng qua cũng chỉ là nghe lời dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, một số các kinh của ông Phật Thích Ca, gọi là giả danh Thích Ca nói thôi chứ. Làm sao biết là giả danh Đức Phật Thích Ca nói? Họ chứng minh thế nào là giả danh Đức Phật Thích Ca? Họ là sư này sư nọ nói. Sư thì cũng chỉ giỏi lắm, bây giờ cũng chỉ 100 tuổi, hơn 100 tuổi là cùng chứ bao nhiêu, đúng không? Vậy cái chuyện là Đức Phật đã thuyết từ đây hơn 2.500 năm trước, truyền tổ truyền nhau cho đến nay. Sư tôi nói thì giỏi lắm, cũng 100 tuổi là cùng. Sư này sư nọ nói là kinh điển của chúng ta đang hành trì đọc tụng bây giờ không phải do Đức Phật Thích Ca nói, do các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Hoa bịa ra như thế, do các Bà La Môn bịa ra như thế, vân vân. Họ dựa vào đâu? Họ cũng chỉ có thì nếu xét ra họ chỉ tầm tuổi chúng ta hơn chúng ta tí thôi. Họ có học, họ cũng học một cái môn phái của họ. Ví dụ như người học Phật chúng ta thì tán dương đạo Phật là trên hết. Người học theo đạo Thiên Chúa thì họ không cho gì, tán dương cho Chúa là trên hết. Người học theo đạo Cao Đài Hòa Hảo thì họ cho gì? Cho cái vị giáo chủ của họ là trên hết. Người theo Đảng Cộng sản thì bảo tư tưởng, quan điểm của Đảng Cộng sản là gì? Là trên hết. Người theo Đảng Dân Chủ, theo Đảng Cộng Hòa của Mỹ, của các nước châu Âu thì họ bảo cho Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa của họ là trên hết, đúng không? Thực sự với các quý vị, đảng nào cũng gì? Cũng là trên hết. Đảng phái nó do con người chúng ta đặt ra, quan trọng là con người, cái con người. Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Đức Phật là đấng đại giác giác ngộ, nhưng mà đệ tử của Ngài nếu không giác ngộ thì lại đem cái giáo lý của Đức Phật dìm xuống dưới vũng bùn, đem giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật dìm xuống dưới vũng bùn. Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ hay các đảng ở trên thế giới, nếu gặp các ông Tổng thống, ông Thủ tướng tốt thì khiến cho đất nước phát triển, nhân dân tin tưởng, thế giới được nhờ cái gì? Nhờ vào cái sự lãnh đạo tốt đẹp tài tình của họ mà gì cùng phát triển. Hay kể cả chúng ta cũng thế thôi. Cho nên chúng ta thấy là cái này, cái khi gọi là tổ chức thì không phải là gì, là nó đều tốt đẹp cả đâu, mà do con người hành trì nó. Con người chúng ta thực hiện những cái lời dạy của các đấng chí tôn, những bậc giác ngộ và những vị lãnh tụ tài ba như thế nào mà thôi. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì, trí tuệ quang Phật. Người nào mà được quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chiếu tới hoặc được nhìn thấy, người đó trí tuệ sinh ra. Trước đây có thể là ngu si dốt nát nhưng mà tự nhiên sinh ra. Ví dụ ở trong Phật giáo chúng ta có một khởi thi Đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử gọi là Tu Bản Đặc, dốt đến nỗi mà các vị biết hai chữ tẩy trần học mãi còn không thuộc. Học được chữ tẩy thì quên chữ trần. Chữ tẩy có nghĩa là mình dịch nôm na là tiếng Việt Nam thì là quét. Cái trần có nghĩa là gì? Là bụi, là rác. Tức là quét rác á. Học được chữ quét thì quên chữ rác, học được chữ rác thì lại gì? Lại bỏ mất chữ quét. Mãi chẳng thuộc được. Cho nên chán nản, khóc lóc và định bỏ đạo ra về. Lại còn vì anh mình đuổi nữa chứ. Cho nên khóc lóc tu, chán nản. Đức Phật đã từ bi dạy cho như thế, bảo phải giữ vững niềm tin. Con cứ thế giữ vững niềm tin á, mà tu tập dần dần á, thì á, tâm tính của con gì sẽ được giác ngộ thôi. Khi giác ngộ thì mọi chuyện á, con sẽ biết thôi. Cho nên nghe theo lời Phật lại hàng Phật dạy hàng ngày, cứ đi quét rác ở tinh xá Trúc Lâm, quét hoài một thời gian nó khá dài rồi á, nhưng mà hai chữ tẩy với chữ trần vẫn chưa học thuộc. Nhưng mà thôi, chả quan trọng. Quan trọng là Đức Phật động viên con cứ gì, con cứ tu hàng ngày, cứ quét như thế, cứ học. Hôm nay chưa thuộc thì mai sẽ thuộc, mai chưa thuộc cái kia sẽ thuộc, cứ thế nhất tâm mà học, một lòng một dạ nghe theo lời Phật dạy. Hai chữ tuy chưa thuộc, nhưng một hôm sân vừa quét từ trong cái tinh xá của Đức Phật, cái thất của Đức Phật ra tới cửa tinh xá rồi, sạch sẽ rồi, không còn cái lá nào nữa, thì tự nhiên một cái cơn gió nó kéo đến, nó rung rào rào một cái thì tự nhiên lá ở trên cây nó lại rơi lả tả rơi xuống. Trong cái lúc nhìn thấy lá rơi thì tự nhiên là tâm của Tu Bản Đặc là tỉnh ngộ, bừng sáng. Giống như cái bóng điện, cái công tắc nó bị hỏng, chúng ta bật lên bật xuống mãi nó chả cháy cho. Nhưng vì sao mà không cháy? Vì công tắc nó bị gì? Bị hỏng. Nay sửa được công tắc rồi, một cái bật lên, một cái vừa bật lên tạch một cái là bên này gì? Sáng. Bóng điện đã được bật lên, ánh sáng đã được tỏa chiếu. Cái gì mất đi các quý vị? Bóng tối sẽ mất đi. Thì ở đây trong tâm chúng ta gì? Cái sự ngu si ấy, học mãi chẳng vào ấy, nó gọi là gì? Vô minh. Cái bóng tối vô minh á, vì sao nó lại bị khỏa lấp, nó bị khó mà có thể phá được nó như thế? Vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta do ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta gì? Tham sân si, sắc đạo dâm vọng vân vân. Do 10 nghiệp bất thiện, tức là 10 nghiệp ác đó, chúng ta gieo tạo, chúng ta cấy trồng, chúng ta ăn với nó, ngủ với nó, sống với nó. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp nay nó gì? Nó tạo thành những cái màng đen, những cái muội đen để, ví như cái muội đen để ám trên cái bóng đèn, đèn dầu ngày xưa chúng ta nhớ không? Ở đây chúng ta có ai bây giờ còn thắp đèn dầu không? Chắc chỉ còn cúng Phật, cúng tổ, cúng gia tiên thì có, đúng không? Chứ còn để thắp đèn dầu để là ánh sáng cho gia đình thì chắc rất là hiếm, phải không? Nếu có mất điện thì thắp nến thôi, mấy người thắp đèn dầu nữa đâu. Nhưng ngày xưa chưa có điện, chưa có thủy điện Hòa Bình á, thì đất nước Việt Nam chúng ta 10 nhà thì cả 10 á thắp đèn gì? Đèn dầu. 100 nhà thì cả 100 nhà, ngàn nhà thì cả ngàn nhà thắp đèn dầu. Nói đến đèn dầu chúng ta biết vì sao mà thỉnh thoảng chúng ta phải lau gì? Lau cái bóng của nó thì ánh sáng nó mới gì? Mới sáng ra cả căn nhà. Thế còn nếu không chịu khó lau á, thắp 2-3 ngày mà không lau á, thì cái ngọn đèn nó cháy lên, thì có gió đến nó tạt qua tạt lại, tạt qua tạt lại, tạt trái tạt phải, thì cái ngọn đèn dầu á, cái dầu hỏa nó cháy thì thường cái ngọn nó cháy ra nó thấy nhiều gì? Nhiều khói. Từ cái khói đó nó tạt qua cái bóng đèn thủy tinh ấy, nó tạo thành gì? Thành gì? Thành muội. Thì cái muội ấy là ví cho gì? Cái quả của tham sân si nó che mất cái bản tâm thanh tịnh, cái trí tuệ của chúng ta đi. Cho nên học mãi không vào, nói mãi cũng chẳng thông, nghe mãi cũng chẳng nhớ là như thế. Đấy, Tu Bản Đặc. Học hai chữ mãi không được, tẩy thì quên trần, trần thì được trần thì quên tẩy. Nhưng nghe theo lời Đức Phật, cứ nhất tâm y giáo phụng hành làm theo. Quả thật là gì? Lời Đức Phật dạy là không có sai, cho dù đó là cái người ngu si nhất trong tăng đoàn. Nhất tâm y giáo phụng hành, một ngày thì cái quả vị do cái nhân tu tinh tiến nó chín muồi. Cho nên quét lá vừa xong, gió rơi, gió nó rung tới xào xào, lá cây rơi xuống, nhìn thấy lá cây một cái, tâm tính của Tu Bản Đạt tự nhiên là gì? Bừng sáng. Trong nhà thiền gọi là hoát nhiên đại ngộ. Gọi là hoát nhiên đại ngộ. Hoát tức là bất chợt. Nó nhanh giống như bật điện, bật tạch một cái bên này thì cháy rồi. Đấy, kiểu nó thế. Gọi là hoát nhiên đại ngộ. Tự nhiên là thông tỏ tất cả. Và sang ngày hôm sau á, bên ni chúng đến cầu pháp để thỉnh là chư tăng sang giáo giới cho ni chúng. Đức Phật lại sai ngài đi. Cả tăng đoàn nghĩ là gì? Tại sao hôm nay Đức Phật lại sai một cái ông tăng mà lại rốt đặc cán mai, rốt dài cán thuổng như thế đi giáo hóa cho gì, cho bên ni chúng, sang bên mà không nói được gì, sợ người ta cười cho, người ta quay thường bên tăng thì chết. Nhưng nghĩ bụng thôi, nhưng không ai dám nói ra, chỉ có Đức Phật và Tu Bản Đặc biết được cái điều đó, những vị khác không biết được. Một số những vị chưa chứng được thánh quả không biết được, những vị chứng được thánh quả ra hắn thì biết rồi, yên lặng không nói gì cả, không khởi tâm gì cả. Còn những vị mà chưa chứng được thánh quả, chưa biết được là Tu Bản Đặc chiều hôm qua gì ngài đã chứng thánh quả là hán, tâm hoát nhiên đại ngộ bừng sáng, đầy đủ trí tuệ vô lậu tự nhiên đã hiện tiền rồi. Ni chúng sang thỉnh ngài, hôm sau thì thấy ngài đến giáo giới. Những vị mà tu chứng thánh quả là hán và những vị thánh quả văn giới rồi thì biết được, nhìn thấu được đây chính là một vị thánh tăng mới chứng thánh quả là hán hôm qua. Cho nên cung cung kính kính. Còn một số những vị ni mà chưa chứng được thánh quả thì bĩu môi coi thường, rồi xì xào với nhau. Mấy tháng trước cho tôn giả Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả An Nan, tôn giả Tu Bồ Đề sang thì bên ni chúng ta ai cũng hoan hỉ. Nay tại sao Đức Thế Tôn lại cho một cái ông, một cái thầy tăng là hai chữ học mãi còn không thuộc thế này, sang giáo giới cái gì đây? Khởi tâm như thế. Nhưng mà không ngờ rằng là sao? Lúc lên giáo giới thì Tu Bản Đặc gì? Trí tuệ bừng sáng, thuyết Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật không sai một chữ, không nhầm một câu. Chúng ta thấy đây gọi là trí tuệ vô lậu ở trong nhà Phật của chúng ta vậy. Đây gọi là được quang minh công đức trí tuệ lòng từ bi hoan hỷ của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, giáo dưỡng dạy bảo cho Tu Bản Đặc nhất tâm y giáo phụng hành, nhà tin theo. Cho nên khi tu chứng rồi ấy, thì mọi chuyện ấy, sẽ khác tục vậy. Đấy, trong Phật là môn chúng ta, trong cửa Phật chúng ta có những cái điều gọi là bất khả tư nghị như thế. Bất khả tư nghị có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn bằng cái gì trí tuệ, bằng cái ý nghĩ, bằng cái diễn tả thông thường của người thế gian mà có thể biết được. Cho dù là nhà bác học, nhà toán học, nhà lý học, nhà lý luận, nhà chính trị vân vân cũng chẳng thể nào mà phân tích mà diễn giảng được hết được. Cho nên nhà Phật chúng ta có một câu gọi là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn được. Chỉ có người tu mới thì mới cảm nhận được cái sự chứng ngộ giải thoát vậy thôi. Cho nên trí tuệ quang Phật ở đây ý là nói gì? Ai được trí tuệ của quang minh của Đức Phật chiếu tới thì người đó sẽ được gì? Sẽ được trí tuệ biện tài vô ngại, thuyết pháp như nước chảy, không có chướng ngại gì vậy. Nói cái gì cũng được, nói kinh được, nói luật được, nói luận được, nói gì cũng được, vân vân. Mà nói thì mọi người thì hoan hỉ tin theo y giáo phụng hành. Đó là lễ thứ 10. Lễ thứ 11 là gì? Nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới nan tư quang, bất đoạn quang, vô xứng quang, siêu nhật nguyệt quang, A Di Đà Phật. Nan tư quang là sao? Chữ nan có nghĩa là khó. Chữ tư có nghĩa là tư duy, là suy nghĩ. Quang tức là quang minh. Nan tư quang tức là cái ánh quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà gì? Khó có thể suy lường, khó có thể tính toán, khó có thể biết được là quang minh ấy sáng như thế nào. Nếu chúng ta đem so sánh cái bóng điện bên này với bóng điện bên này, cái nào sáng hơn? Cái bóng điện hai có ba mắt với bóng điện một mắt, cái nào sáng hơn? Chúng ta sẽ rất dễ dàng phát hiện ra cái bóng điện ba mắt nó sáng hơn cái bóng điện gì? Một mắt, đúng không? Cái bóng điện có ba cái chồng ba mắt ở trong, tôi gọi là mắt cho nên dễ, đúng không? Đương nhiên nó sáng hơn cái một mắt nhỏ nhỏ bên ngoài. Quát nó nhiều hơn thì nó gì? Sẽ sáng hơn. Chúng ta rất dễ phân biệt. Những cái quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà không có một ai có thể suy lường, có thể phân biệt được là nó sáng giống như cái gì. Bảo sống sáng giống như mặt trời á, thì ở trong này còn có một cái danh hiệu là gì? Là siêu nhật nguyệt quang Phật cơ mà. Tức là sáng hơn cả mặt trời, siêu nhật tức là sáng cả mặt trời, nguyệt là mặt trăng, siêu nhật nguyệt quang Phật nên là quang minh của Đức Phật A Di Đà còn sáng hơn cả mặt trời và sáng hơn cả mặt gì? Mặt trăng cơ mà. Nếu chúng ta đem là quang minh của Đức Phật là sáng hơn cả bóng điện đó thì chán chết rồi. Chúng ta mà đem cái so sánh như thế là khập khiễng quá lớn. Nói đến mặt trời, mặt trăng còn sáng hơn cơ mà. Đó, cho nên ở đây gọi là Ngài có một cái danh hiệu là gì, là nan tư quang. Tức là chẳng thể suy nghĩ được, chẳng thể diễn tả hết được, chẳng thể suy lường hết được, chẳng thể tính toán và có thể, một ai có thể suy lường được quang minh của Đức Phật A-di-đà. Một cái danh hiệu nữa là gì, là bất đoạn quang. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng có lúc bị tắt không các quý vị? Có không? Mặt trời, mặt trăng thì vẫn thường chiếu ở trên gì? Ở trên hư không. Nó vẫn tồn tại thường hằng ở trên hư không. Tính cho đến có đến vài triệu, vài tỷ năm nữa thì nó vẫn như vậy. Nhưng mỗi khi mặt trời, mặt trăng và trái đất của chúng ta nó gì? Nó quay thì thẳng hàng hoặc hơi thẳng hàng một cái thì bị cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và trái đất, ba cái này nó khuất với nhau. Nếu mà mặt trời nó khuất giữa mặt trăng thì chúng ta không nhìn thấy mặt trời mà chỉ nhìn thấy mặt trăng. Khi chúng ta chỉ nhìn thấy mặt trăng có nghĩa đó là ban gì? Ban đêm. Khi mà nó quay gì, ba cái nó thẳng hàng đó nó quay á, thì chúng ta thì không nhìn thấy mặt trăng mà chỉ nhìn thấy mặt trời, thì có nghĩa đó là ban gì? Ban ngày. Đó. Còn mặt trời, mặt trăng do cái gì? Vòng quay tuần hoàn của trái đất, của vũ trụ, của thái dương hệ. Cho nên á, nó tạo ra chúng ta thấy là có lúc á, mờ, lúc tỏ, lúc rõ, lúc gì? Lúc không rõ, lúc có, lúc không có. Lúc không có không phải là mặt trời hay mặt trăng hay trái đất chúng ta biến mất, mà do cái gì? Cái sự quay nó thẳng hàng hoặc gần thẳng hàng với nhau, mà chúng ta không thấy một cái thứ ba, mà chỉ thấy cái thứ hai. Nói như vậy cái lớp trẻ thì hiểu, các cụ già có hiểu được không? Cũng hiểu đúng không? Thầy giải thích nó dễ hiểu nhất như thế, mà không hiểu thì A Di Đà Phật lại các cụ. Thầy mời các cụ chuẩn bị đi ăn chuối xanh. Câu thật đấy mà, giải thích cho đến dễ như thế rồi mà không hiểu được thì đúng là các cụ chuẩn bị đi ăn chuối xanh rồi. À mà đi ăn chuối xanh cũng có lợi đấy nhá. Ăn chuối xanh mà thầy đi đến thăm nhà các cụ và thầy là phải gì ạ? A Di Đà Phật. Đấy là phải vái các cụ đấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Còn ở đây bất đoạn quang Phật là gì? Quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà thì vẫn thường chiếu khắp mười phương thế giới. Mấy năm trước thầy có giảng cái câu này, có một Phật tử đứng lại hỏi lại luôn: A Di Đà Phật, bạch thầy con có ý kiến. Và vâng, mời cụ có ý kiến. Thầy nói như vậy, bạch thầy có vọng ngữ không? Nói cũng lý luận ra phết. Tôi hỏi là thế theo cụ thầy có vọng ngữ hay không vọng ngữ? Hỏi lại một câu như thế, gãi đầu gãi tai, bảo là nếu con bảo là thầy vọng ngữ thì cũng chưa chắc đã đúng, mà con bảo thầy không vọng ngữ thì lòng con đã còn nghi nghi. Làm sao các vị biết vì sao không? Bảo thầy vọng ngữ thì có nghĩa là khẳng định thầy vọng ngữ thì sợ rằng cái gì, mà nếu thầy không vọng ngữ thì cụ sẽ mắc tội khẩu nghiệp. Còn nếu bảo thầy không vọng ngữ thì trong lòng cụ còn nghi. Thế tôi mới bảo rằng vậy thì cụ cứ nói đi, vì sao á mà cụ nói thế. Cụ bảo bạch thầy, con nghe thầy nói là lúc nãy con rất chăm chú nghe thầy giảng từ đầu đến cuối. Lúc nãy nghe thầy nói gì, quang minh của Đức Phật A Di Đà là gì, là thường chiếu sáng, không bao giờ dở tắt. Giống như mặt trời, mặt trăng thì còn có ngày có đêm, nhưng mà quang minh của Đức Phật A Di Đà thì không bao giờ dừng chiếu. Vậy tại sao con đã chưa thấy quang minh Đức Phật A Di Đà bao giờ cả? Đấy, nó thường chiếu thế tại sao con không thấy quang minh của Đức Phật A Di Đà cả, bao giờ cả? Và nữa, bạch thầy thêm nữa, nếu bảo quang minh của Đức Phật chiếu sáng hơn cả mặt trời, hơn cả mặt trăng, thì tại sao khi mặt trời lặng mà ánh sáng của Đức Phật A Di Đà không gì, không chiếu thay vào đó mà lại để màn đêm buông xuống tối tăm như thế? Các vị nghĩ xem, một cụ già không phải là tầm thường đâu nhé, ghê lắm. Xong rồi sau mới hỏi ra mới biết gì, ngày xưa là giáo viên triết học, giáo viên dạy triết, Phật tử, nhưng mà ngày xưa là giáo viên dạy môn gì? Triết học. Mà dạy môn triết học thì lý luận khiếp lắm. Mà lý luận người ta lý luận rất chặt chẽ, lý luận logic đấy nhá, các vị nhá, không phải đơn giản đâu. Mà hơn 80 tuổi rồi mà trí tuệ vẫn như thế. Oánh cho cái ông sư ngồi trên bục giảng tí nữa thì xin lỗi các vị, tí nữa thì sao? Thì chấm chấm chấm. Thì sao có biết không? Tự nghĩ nhá. Đó. May mà tôi ngày xưa đi học 8 năm trời đi học á, cái môn triết học mình cũng có duyên. Cho nên môn triết học của tôi mà cứ thi triết học mà thi nói á, bao giờ cũng được 9 được 10. Nhưng mà thi viết chỉ được 5 được 6 thôi. Các vị biết vì sao được 5 được 6? Cái thứ nhất chữ tôi xấu như run bò ấy. Cái thứ hai nữa là gì? Là sai chính tả nhiều. Vì các vị biết ngày xưa tôi ở nhà đi học 6 năm lên được có lớp 4 mà. Cho nên chính tả thì sao? 10 chữ thì phải sai gì? Phải sai đến 2-3. Trong một cái bài thi có 2 trang giấy mà sai đến gì? Sai đến khoảng 15-20% chính tả thì đương nhiên thầy giáo nào đọc mà chẳng sổ tuẹt nó đi. Ai muốn đọc nữa? Đọc vài câu thôi mà giấy sai chính tả biết ngay cái trường hợp này là gì? Văn phạm ABC. Dắt dê về chuồng. Vân vân, tức là theo đuôi con trâu rồi. Biết ngay thôi, cho nó 5 điểm hoặc 6 điểm cho nó đủ điểm đó, khỏi phải thi lại là tốt rồi. Đấy, cho nên thi viết bao giờ được thế. Những thi nói thì phải đâu nói đấy. Trả lời một cách rất là rành mạch. Vì vậy mà gì cái môn triết tôi đi học bao giờ cũng nếu mà thi nói cũng được điểm 9 điểm 10, hình như được mấy điểm 10 môn triết thì phải. Người ta giáo viên triết học, mình là học sinh môn triết. Hỏi lại cụ, nói lại cụ. Thế tôi mới nói là bà cụ hỏi thế. Ví dụ như mình mà đuối lý là mình toi luôn. Mình rời tòa giảng mà đi xuống. Đó. Xong rồi tôi bảo là thưa Phật tử, không phải là quang minh của Đức Phật chẳng thường chiếu đâu. Cũng chẳng phải là quang minh của Đức Phật không chiếu tới gì tới Phật tử đâu. Quang minh của Đức Phật A-di-đà vẫn thường chiếu khắp mười phương và chiếu đến cả gì Phật tử nữa. Nhưng mà do Phật tử thì tôi lấy một cái ví dụ, khi mà mặt trời vừa mọc lên khỏi gì dãy núi ló ra khỏi dãy núi phía đông, và khi nó chưa lặn lên xuống phía tây, trên bầu trời trời quang mây tạnh, không có một chút bóng mây đen ở vần vũ, thì chúng ta biết là ánh sáng của mặt trời có bị gì ngăn che không? Không bị gì ngăn che. Ánh sáng của mặt trời làm chủ ở trên bầu trời trong xanh cao vút kia. Nhưng chỉ có những người có con mắt sáng mới nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, mới nhìn thấy những gì? Những cái lợi ích của mặt trời nó tỏa chiếu xuống nhân gian để cho chúng ta thấy đường để đi, thấy việc để làm, thấy mọi sự, mọi vật để ở bên cạnh chúng ta đó, để chúng ta tránh hoặc chúng ta làm mà thôi. Còn những người bị gì? Bị thông manh hoặc bị gì? Bị mù mắt. Họ không thấy được ánh sáng của mặt trời đang hiện hữu, đang tỏa chiếu ở trên bầu trời trong xanh cao vắt kia. Vậy thì tôi hỏi lại cụ, có phải là mặt trời không chiếu xuống đối với người mù không? Mặt trời chỉ chiếu đối với người mắt sáng không? Cụ ấy bảo, thưa thầy, mặt trời chiếu xuống cho cả người mù và cả người mắt sáng. Thế tôi hỏi lại, vậy tại làm sao người mắt sáng thì thấy đường mà người mù thì lại không thấy đường? Cụ bảo vì họ mù cho nên họ không thấy đường. Thế mà thầy cũng hỏi. Thế tôi mới nói, đấy thế cụ nhá, cụ bảo người mù do mù họ mới không thấy đường, còn người mắt sáng thì họ thấy đường. Thì bây giờ Đức Phật nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, cho nên thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, đều có thể thành Phật như là Đức Phật. Thì khi Đức Phật đã thành Phật thì Đức Phật thấy gì? Tất cả, khắp tất cả ở nhân gian này đâu đâu cũng là gì? Là quang minh, thanh tịnh, sáng suốt, từ bi và hỷ xả. Cho nên Đức Phật đối đãi với tất cả chúng sinh đều gì? Đều như là đối đãi với các Đức Phật ở khắp mười phương. Còn chúng ta do tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, nó che lấp. Cho nên là chúng ta ví như người bị mù gì? Bị mù mắt. Còn chư Phật Bồ Tát và chư Thánh, chư Hiền Thánh, chư Thánh Tăng, các ngài gì? Đã hết sạch phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đó rồi. Cho nên các ngài gì? Luôn luôn nhìn thấy quang minh của Đức Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương, cho đến cả trái đất của chúng ta đâu đâu cũng có. Còn chúng ta thì do tham sân si che lấp, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến tiền tài của cải, danh vọng, chức tước, địa vị, rồi ăn uống ngủ nghỉ vân vân, chỉ nghĩ cho bản thân, và có quá đi chăng nữa thì nghĩ cho người thân của chúng ta một chút mà thôi. Cho nên ví như người bị mù mất con mắt gì? Con mắt trí tuệ vậy. Cái tâm của chúng ta không sáng, cho nên chúng ta thì có mắt như mù. Mù ở đây không phải là mù màu, không phải là mù về ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ban đêm, ban ngày của chúng ta, mà mù ở đây là mù gì? Mù về con mắt trí tuệ vô lậu, mù về thiên nhãn, mù về tuệ nhãn, mù về pháp nhãn vậy. Cho nên cụ không thấy gì, ánh sáng của quang minh của Đức Phật A-di-đà thường chiếu. Còn tôi, ngày đó tôi cũng nói mạnh dạn là còn tôi, từ khi tôi xuất gia cho đến ngày hôm nay, từ khi tôi biết được Đức, biết được kinh A-di-đà, biết được pháp môn tịnh độ, tôi thường thấy quang minh của Đức Phật A-di-đà hiện hữu ở trước mắt tôi. Ngày đó mạnh mồm nói như thế. Thế là bắt đầu cụ nói thì cụ ấy không còn câu gì để nói nữa. Cụ bảo A-di-đà Phật, cảm ơn thầy, vậy là con đã hiểu. Quang minh của Đức Phật A-di-đà thường chiếu sáng, nhưng mà do gì? Do lòng con đó cố chấp, do cái bản ngã của con đây gì quá lớn, cho nên con không nhìn thấy đạo, không nhìn thấy lời dạy của Đức Phật để đem vào áp dụng trong cuộc sống. Cho nên con vẫn còn phiền não, vẫn còn tham si, vẫn còn đau khổ, cho nên con không nhìn thấy gì quang minh của Đức Phật A-di-đà. Vậy á, con hiểu rồi. Thầy nói như thế là gì? Con hiểu rồi. Từ nay trở đi con về con chịu khó niệm Phật. Mong là một ngày nào đó con sẽ gì? Thấy quang minh thật của Đức Phật A-di-đà. Đấy. Chúng ta thấy không? Đôi khi trong cuộc sống, ngồi trên bục giảng này không phải là muốn nói gì thì nói đâu. Nói mà gì ngập vào cái bậc gọi là họ có trí tuệ, họ hiểu biết mà họ vặn lại cho, mà mình không trả lời, không đả thông được cho họ thì cũng mệt phết. Cho nên ở đây nói gì? Nói là bất đoạn quang Phật ở đây nói về trí tuệ của Ngài, quang minh công đức của Ngài thường chiếu. Nhưng cái tâm của chúng ta phải gì ạ? Phải thanh tịnh, phải lắng trong thì mới có thể thấy được. Giống như người có con mắt sáng mới có được, mới thấy được cái công năng, cái hiệu lực của ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và bóng gì? Bóng đèn, bóng điện ấy. Còn đối với người mù thì cho dù mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, bóng đèn, bóng điện có bật lên, có chiếu lên, có ở trên không trung trong xanh cao vút đi chăng nữa cũng không thể đem lại lợi ích cho người bị mù mắt và bị thông minh vậy. Đấy, nói như thế có hiểu được không? Hiểu rồi đúng không? Đó là bất đoạn quang. Cho nên tôi nói như vậy có để giải thích thêm như vậy. Lấy cái dẫn chứng mấy năm trước có cụ vừa giảng đến cái câu kiểu như thế này, cụ ấy đứng lên, cụ ấy sau đấy mới biết là cụ ấy là giảng viên một cái trường đại học mà giảng về môn triết học trước đây. Nhưng bây giờ cụ là Phật tử, bây giờ cụ là Phật tử cũng là đi chùa nhiều năm rồi. Nhưng mà những người học triết họ thấy cái gì nó chưa đúng với logic của họ, chưa đúng với những cái sự hiểu biết của họ, họ đã được học, được hiểu á, họ đứng ra phản ánh ngay. Rồi hết bất đoạn quang là vô xứng quang. Vô xứng, xứng tức là chỉ có sự đối xứng, cái sự so sánh. Vô xứng tức là gì? Là không có ánh sáng của vị chư thiên nào, vị ma phạm nào, vị thần linh nào có thể gì có cái ánh sáng gì sánh bằng ánh sáng nơi kim thân của Đức Phật, gọi là quang minh nơi kim thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài một có gì, có một cái danh hiệu là gì, vô xứng quang Phật. Mà thậm chí ở trong luận trong cái bổ nhị khóa giải còn giải thích là gì, không có quang minh của Đức Phật nào sánh bằng được quang minh của Đức Phật A Di Đà, cho nên mới gọi là gì, vô xứng quang Phật. Không nói là quang minh của chúng chư thiên và ma phạm, trời người ma phạm, sa môn bà la môn đâu nhé, mà nói là quang minh của Đức Phật A Di Đà sáng hơn cả quang minh của các đức Phật ở khắp mười phương. Mà thậm chí trong luận đó còn nói là không có quang minh của Đức Phật nào sánh bằng quang minh của Đức Phật A Di Đà, cho nên mới dịch là có một cái tên là vô xứng quang Phật. Đấy, trong sách Nhị Pháp Giải còn giải thích rộng hơn như thế, mà chắc nịch như thế. Tôi nói thêm để chúng ta nắm được đây là gì, sách Nhị Pháp Giải giải thích như vậy. Còn ở đây nói thì một cái danh hiệu nữa là siêu nhật nguyệt quang Phật. Thì lúc nãy nói rồi, siêu nhật nguyệt tức là gì, sáng hơn cả mặt trời và sáng hơn cả mặt gì, mặt trăng. Còn chúng ta, quang minh của chúng ta bây giờ sáng hơn không hả? Nếu không có mặt trời, chúng ta có nhìn thấy sự vật hiện tượng, các sự vật hiện tượng ban ngày không? Nếu không có mặt trăng, chúng ta có nhìn thấy các sự vật hiện tượng ban đêm không? Nói phép. Có. Không có mặt trời, không có mặt trăng thì chúng ta có bóng gì? Có bóng điện, chưa gì đã không. Vẫn nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy gì? Nó không được xa, không được tỏ, vân vân. Vẫn nhìn thấy. Bây giờ chúng ta lại, nếu có người đã đứng dậy hỏi đi, bạch trời A Di Đà Phật, và ánh sáng của mặt trời sáng cả mặt, ánh sáng của Đức Phật sáng cả mặt trời, sáng cả mặt trăng, thì ánh sáng đó ở đâu ? Thầy chỉ cho con thấy với. Nào đứng dậy hỏi đi. Ai đứng dậy hỏi đi. Ở đây có nhà triết học nào không? Có giáo viên dạy triết nào không? Lộ hết rồi còn đâu, nhưng mà hỏi đúng không? Lộ hết cờ rồi còn gì, lúc đấy giảng thế là lộ hết cờ rồi, nếu không ai hỏi thôi bỏ qua đoạn này nhá. Sang lễ thứ 12, nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới tứ thập bát nguyện, độ hàm linh, tướng hảo năn luân đại từ đại bi A-di-đà Phật. Thế nào là nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới tứ thập bát nguyện? Tứ là gì? Bốn. Thập là 10. Bát là 8. Nguyện là gì? Chỉ cho nguyện của Đức Phật. Tứ thập bát nguyện là 48 gì? Nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói khi đó, khi còn hành Bồ Tát Đạo, ngài có tên là Pháp gì nhỉ? Pháp gì? Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Bấy giờ Pháp Tạng Tỷ Khiêu là đệ tử của một Đức Phật. Đức Phật ấy có tên là gì? Thế gì nhỉ? Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại gì? Đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh. Đại ý là gì? Nguyện sau khi con thành Phật, nếu tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà hoan hỷ, vui mừng á, tín thọ phụng hành, trì niệm danh hiệu con, từ một niệm đến mười niệm, nếu không được sinh về thế giới giới con thể không thành gì? Không thành chính giác. Đó là nguyện thứ bao nhiêu trong 48 đại nguyện? Mười mấy? 18. Đấy, các Phật tử nhớ quá, hoan hô. Thế bảo hoan hô, chào hoan hô. Mệt ghê. Lúc thầy bảo hoan hô thì cứ ngồi im, ngồi ngẩn tỏ te chào với nhau. Lúc thầy khơi lên nỗi đau của mình thì lại hoan hô thầy. Thế mới đau chứ này. Mệt thật đấy. Có một cái đạo tràng như chúng ta này, thầy cũng thực sự là mệt thật đấy. Không biết bao giờ cho được tôi được về Tây Phương, vì các vị đây có học trò như thế này thì đúng là mệt thật đấy. Đấy, đấy, 48 đại nguyện của ngài. Vì sao chúng ta phải đỉnh lễ 48 đại nguyện của ngài? Vì có 48 đại nguyện đấy mà Pháp Tạng Tỷ Khiêu á trải qua gì? Năm A Tăng kỷ kiếp tu hành thực hành Bồ Tát đạo, ngài mới gì? Mới thành Phật được. Sau khi thành Phật mới có pháp hiệu là gì? Là A Di Đà Phật. Cho nên hôm nay chúng ta gì đỉnh lễ 48 đại nguyện của ngài. Nhờ 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu mà bây giờ có Đức Phật A Di Đà. Nhờ có Đức Phật A Di Đà mà bây giờ chúng ta có cơ hội là gì? Tin sâu nguyện thiết trì danh để cầu đới nghiệp vãng sinh sang thế giới của ngài. Cho nên đỉnh lễ 48 đại nguyện của ngài, tứ thập bát nguyện độ hàm linh. Độ hàm linh ở đây, chứ hàm linh ở đây là chỉ, chứ hàm có nghĩa chỉ cho tất cả gì? Hàm thức. Linh ở đây là chỉ cho những chúng sinh có linh tính. Các vị nhớ, từ con muỗi, con kiến, con trùng, con dế, con trâu, con bò, con lợn, cho đến gì con người chúng ta, nhận đến chúng chư thiên ở trên cõi trời, hoặc là chúng sinh chịu báo khổ ở trong gì? Ngạ quỷ và súc sinh và địa ngục. Nếu nhất tâm niệm Phật, tin sâu nguyện thiết cũng có thể được vãng sinh về đó. Tôi đọc thêm một câu chuyện ở trong một cái bộ sách của Phật giáo chúng ta, nói rằng có những người đang chịu khổ trong địa ngục, nghe thấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà, xưng niệm 10 câu thôi mà còn được Đức Phật A-di-đà phóng quang minh vào tận trong A-tỳ địa ngục để gì? Để tiếp rước cái thần thức của tội nhân trong A-tỳ địa ngục về thẳng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy đây là có thể nói là gì? Có thể nói với chúng ta, khẳng định với chúng ta là gì? Chỉ có lòng đại từ đại bi, chỉ có công đức thần thông quang minh vô ngại bất đoạn siêu nhật nguyệt của Đức Từ Phụ A Di Đà mới chiếu vào đến A Tỳ Địa Ngục và cứu độ chúng sinh, niệm 10 câu Phật hiệu của ngài ở trong A Tỳ Địa Ngục ấy, thẳng từ A Tỳ Địa Ngục về Tây Phương Cực Lạc. Không phải sinh ra làm ngạ quỷ, làm súc sinh, làm người xong mới tu mới được vãng sinh đâu, mà từ A Tỳ Địa Ngục vãng sinh về đó. Tất nhiên đây có thể là biểu pháp của chư vị Bồ Tát và các vị Phật, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng biểu pháp thì cũng dạy cho chúng ta thấy thì dấu ở trong A Tỳ Địa Ngục, nếu tín thọ phụng hành, tin sâu nguyện thiết, nhất tâm chỉ danh cầu nguyện vãng sinh cũng sẽ được gì? Được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đại ý là chỉ cho chúng ta thấy một người có thể làm những việc cực ác ở thế gian này, trước đây sát sinh, trộm cắp, hại vật, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nhân đến trong kinh Vô Lượng Thọ nói là phạm tội ngu nghịch thập ác, mà nhất tâm gì? Sau khi biết được cái việc mình làm là xấu là ác, mà nhất tâm buông hết tất cả đi, mà một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, người đó cũng được gì? Được đới nghiệp vãng sinh. Trong Phật giáo của chúng ta, thường chúng ta thấy các tổ, các thầy thường nói thì có đến 84.000 pháp môn tu. Nhưng tôi nghĩ rằng không có một pháp môn nào mà phổ cập được các căn như là pháp môn tịnh độ này. Người phạm tội ngũ nghịch thập ác, theo như Phật giáo Nam Tông thì không có cơ hội để ở trong nhà Phật nữa. Nếu người xuất gia thì bị đuổi ra khỏi chúng. Phật tử cư sĩ của chúng ta thì bị loại ra khỏi gì ạ? Hàng cư sĩ Phật tử. Nhưng riêng pháp môn tịnh độ, phạm tội ngũ nghịch thập ác. Tội ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, giết, nói nôm na là giết các thầy xuất gia đó. Giết cha, giết mẹ, giết các thầy xuất gia, đó là ba tội trong ba tội ngũ nghịch. Rồi cái tội nữa là tội gì? Phá pháp luân tăng. Một cái tội nữa là tội giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng. Thầy hòa thượng bây giờ mình nói nôm na là những người xuất gia. Lâu lâu rồi tự nhiên không giảng được cái này, nó quên đấy. Đấy, già rồi nó lầm cầm đấy. Hả? À đúng rồi, làm Đức Phật, làm thân Phật chảy máu, khổ lắm. Đấy, may quá nhờ bà Mạnh nhắc cho một chàng pháo tay cảm ơn Phật tử Mạnh. Đúng là tên là Mạnh có khác, lúc cần mà cái nó Mạnh lên ngay. Đấy, đúng rồi, làm thân Phật chảy máu. Cái thời Đức Phật còn tại thế thì làm thân Phật chảy máu như là Đề Bà Đạt Đa. Thời mạt pháp của chúng ta này, tức là gì? Khởi tâm ác mà phá chùa, phá chiền, mà đập tượng Phật, mà hủy kinh sách của Phật và đốt gì? Đốt tượng Phật đó là đồng với tội làm thân Phật chảy máu. Và tội thứ tư, tội thứ năm đó là gì? Là phá pháp luân tăng, tức là nói ngược lại với giáo pháp của Đức Phật. Ví dụ Phật nói là sát đạo dâm vọng là việc ác, thì chúng ta lại đi nói là tôi nghe thấy kinh này nói, nghe thấy Phật dạy là gì, sát đạo dâm vọng không phải là việc ác, và đi truyền cái việc đó, truyền bá cái pháp đó, nói là Phật dạy như thế, sát đạo dâm vọng không phải là ác, ăn thịt uống rượu không phải là gì, là việc ác, ăn mặn nói ngay còn hơn là ăn chay nói dối, vân vân, đó không phải là gì, đấy là lời Phật dạy đấy. Đó gọi là phá pháp luân tăng, hay gọi là chuyển ngược lại bánh xe pháp Đức Phật. Đấy, như thế. Nhưng mà cái phá pháp luân tăng này thì cư sĩ Phật tử chúng ta không phá được, ni cũng không phá được, một vị tăng không phá được, hai ba vị tăng không phá được, mà phải bốn vị tăng nhóm họp là với nhau, tức là bốn vị đại đức nhóm họp là với nhau, bàn nhau rằng á, cái việc ăn thịt uống rượu là việc Đức Phật cho phép. Cho nên nay chúng ta gì, thống nhất với nhau, việc ăn thịt uống rượu là gì, là người xuất gia vẫn được ăn thịt, vẫn được uống rượu bình thường như người thế tục khác. Lời này là gì, là chúng ta xác định với nhau là gì, đây chính là lời Đức Phật dạy, và đem đi truyền bá. Bốn vị tỷ khiêu cùng nhau họp nhau lại và nói rằng ăn thịt uống rượu là lời Đức Phật gì dạy, cho phép những người xuất gia được sử dụng bình thường như những người phàm phu không tu khác, và đem đi truyền bá, bảo là Phật dạy ăn thịt uống rượu không có ảnh hưởng gì đến gì, đến việc tu. Sát đạo dâm vọng cũng không ảnh hưởng gì đến việc tu hành cả, tu cốt ở trong tâm chứ đâu có phải cái việc đó. Và bốn vị tỷ khiêu đó đi truyền bá cái đó, nói rằng đấy mới là lời Phật dạy. Đó là gọi là chuyển pháp luân tăng, tức là quay ngược lại bánh xe pháp của Đức Phật. Bánh xe của pháp của Đức Phật quay ngược thuận theo chiều kim đồng hồ. Bây giờ là đi để quay ngược lại chiều kim đồng hồ, tức là gì? Nói ngược lại với giáo pháp của Đức Phật, đó gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là gì? Phá pháp luân tăng. Đây là tội thứ 5 trong 5 tội ngũ nghịch. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ giảng giải có dạy là gì? Nếu người đó phạm vào tội ngũ nghịch hoặc thập ác. Thập ác tức là sát thân thì ba nghiệp là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu thì nói sai sự thật, nói lười, nói lưới đôi chiều, nói lời thêu dệt và nói lời hung ác. Ý thì thường khởi tham sân si, phạm cả 10 điều ác hoặc cả 5 điều tội ngũ nghịch thầy vừa nói trên. Nhưng về cuối đời lúc không may ốm đau bệnh tật, hoặc là may mắn được ai giải thoát, ai giải thích giác ngộ và giáo hóa cho, vì đó ăn năn hối hận, biết rằng việc của mình làm phạm cái tội ngũ nghịch thập ác trước đây là sai, là lỗi lầm, sẽ bị đọa xứ vào ba đường ác đạo khổ, đau địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thọ báo vô lượng vô biên kiếp. Cho nên nay ăn năn sám hối, chừa bỏ, phát nguyện là gì? Là nhất tâm niệm Phật để sám hối. Và vì đó nhất tâm niệm Phật gì? A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, vân vân gì đó. Cầu Phật, Bồ Tát gia chỉ cho con trước đây do vô minh nghiệp chướng cho nên đi phạm vào cái tội ngũ nghịch thập ác như thế. Nay được con hiểu được rồi, con nhất tâm ăn năn sám hối, một lòng niệm Phật, hồi hướng được tiêu trừ nghiệp chướng, cầu sinh cực lạc. Khi vị đó thì nhất tâm như thế được sinh Tây Phương cực lạc thế giới rồi, đới nghiệp vãng sinh thì mọi nghiệp ác trước đây tự nhiên gì? Tự nhiên nó tiêu trừ hết. Cái này chỉ trong phần môn của chúng ta, chỉ có pháp môn tịnh độ mới dạy điều đó. Chỉ có nguyện lực của Đức Từ Phụ A-di-đà, thần thông công đức của Đức Phật A-di-đà mới làm được điều đó. Tất nhiên không phải, nói như thế không phải là ai làm việc ác cũng gì, cũng được cuối đời cũng hoặc là lúc nào cũng một lúc nào đó cũng có thể giác ngộ mà nhất tâm niệm Phật ở đâu các quý vị nhé. Nghe thầy nói như thế mà hiểu lầm ý thầy mà về mà thôi, nghe giảng xong đi về. Phật tử bảo hoàng xong đi về, thầy giảng đang nghe đang hay thế mà, đang vào thế mà. Thầy nói thế rồi, cần gì? Về thì cứ việc mà làm việc ác thôi, bao giờ sau này già sắp chết nằm trên giường bệnh tôi niệm 10 câu thôi tôi về Tây Phương. Sai đấy nhá, hiểu thế là sai lầm. Lúc đó cái thân của thân thể chúng ta nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, cái nghiệp nó đến mà lúc đó quan trọng, lúc đó có được ai khai thị chúng ta, ai nhắc nhở chúng ta niệm Phật hay không? Mà lúc đó có người khai thị, có người nhắc nhở chúng ta cũng gì, có tin được hay không? Hay là lúc đó là chỉ tham sân si nó bừng bừng nổi lên, hay là do cái oan gia giới chủ nó đến thì nó hành cho, nó đòi nợ, cái chúng ta chỉ đau đớn, chỉ nghĩ đến đau đớn thôi, nghĩ đến bệnh tật, nghĩ đến sợ sệt và nghĩ đến sợ chết thôi, không một câu niệm Phật còn không khởi được, huống chi là 10 câu, huống chi là 100.000 câu niệm Phật. Cho nên người khôn, người thông minh phải lo gì? Lo tu ngay từ bây giờ. Đến lúc đó sợ rằng còn không nhớ được, không đề khởi được câu niệm Phật, không tin và không giữ được câu niệm Phật ở trong tâm mình và ở miệng mình, chứ đừng nói là thôi bây giờ cứ làm ác đi, đến lúc đó mới niệm Phật. Nghĩ thế là sai. Đó, nghĩ thế là sai. Nhớ đấy. Cho nên điều quan trọng là phải nhất tâm từ bây giờ. Thứ 13 là gì? Nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới, thọ mạng vô biên, tức là chỉ cho tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, thọ mạng vô biên. Quang minh vô lượng, tức là chỉ cho quang minh ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà là vô lượng. Phổ ứng thập phương, phổ ứng tức là biến khắp 10 phương. Nhưng chúng sinh có cầu thì mới cảm, có cảm thì mới ứng, có ứng thì mới đi, mới thông. Lâm chung tiếp dẫn A Di Đà Phật, tức là khi lâm chung, Đức Phật thường hiện ra để tiếp dẫn những người niệm Phật cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới Cho nên đây gọi là lâm chung tiếp dẫn A Di Đà Phật. Lễ thứ 14 là nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới, chính báo Phật Bồ Tát đẳng sở thuyết diệu pháp, cập y báo thủy điểu thọ hoa đẳng sở diễn pháp âm, nhất thiết thanh tịnh kinh nghĩa. Thế đây là lễ thứ 14 là gì? Là đỉnh lễ Tây Phương cực lạc thế giới, chính báo Phật Bồ Tát đẳng sở thuyết diệu pháp, tức là đỉnh lễ gì? Tây Phương cực lạc có y báo và chính báo. Y báo là chỉ cho thế giới cây cỏ hoa lá chim muông do Đức Phật hóa hiện ra, công đức sinh ra đó, ao báu cát báu rồi vân vân, đó gọi là y báo. Còn chính báo là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho pháp thân, chỉ cho báo thân của Đức Phật A Di Đà và hàng thánh chúng của Tây Phương cực lạc thế giới, thọ lượng vô biên, thân thể trang nghiêm thanh tịnh từ hoa sen mà sinh ra vân vân, đó gọi là chính báo. Nay chúng ta đỉnh lễ chính báo, tức là đỉnh lễ gì? Báo thân của Đức Từ Phụ A Di Đà và chư thánh chúng Quan Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng ở Tây Phương cực lạc thế giới, thường là gì? Thường là thuyết kinh giảng đạo cho các bậc Bồ Tát và thượng thiện nhân nghe. Y báo, cập y báo tức là cập, tức là và, chứ cập có nghĩa là và. Và y báo thủy điểu thọ, thủy tức là chỉ cho nước gì? Nước chảy róc rách phát sinh nghe thấy tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Điểu là gì? Điểu là chỉ cho những cái chim trong kinh Vô Lượng Thọ, nói gì? Những chim công, chim vẹt, chim bạch hạc, chim xá lợi, chim ca lăng tần già hót những tiếng hòa nhã vui vẻ khiến cho chúng nhân nghe thấy thì nhất tâm vui mừng niệm Phật, niệm pháp và niệm gì? Niệm tăng. Đó gọi là điểu. Thọ hoa, thọ tức là gì? Chỉ cho cây. Hoa tức là gì? Cây hoa lá quả ở Tây Phương cả thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ, gió khua nhẹ vào nhau sinh ra thì phát ra cái tiếng pháp âm vi diệu, nghe thì hoan hỉ vui mừng, tâm hết phiền não, không còn một chút gì lo lắng nhiễm ô như thế giới chúng ta này. Đó. Hoa đẳng sở thuyết pháp âm, tức là tất cả y báo, chính báo, rồi cây cỏ hoa lá chim muông đều có thể thuyết pháp được. Cho nên đây gọi là nhất tâm đỉnh lễ. Đó. Nhất thiết thanh tịnh nghĩa kinh. Rồi đỉnh lễ thì tất cả ở trong những lời dạy của Đức Phật Thích Ca, ở trong các kinh nói về Tây Phương cực lạc thế giới, chúng ta đều nhất tâm đỉnh lễ hết. Lễ 15 là nhất tâm đỉnh lễ Phật thuyết A Di Đà Vô Lượng Thọ Kinh. A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, cập thập phương tam thế nhất thiết tôn pháp. Lễ thứ 15 là lễ gì? Đầu tiên là lễ kinh Phật thuyết A Di Đà, A Di Đà Kinh. Kế theo là kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Kế tiếp là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và kế tiếp là gì? Là kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh này là một bộ kinh Đức Phật nói trước khi Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bộ kinh này ở Việt Nam chúng ta còn lưu hành rất ít. Tới đây thầy sẽ cho dịch cái bộ kinh này cho chúng ta tham khảo. Bộ kinh cũng rất hay, rất hay. Đức Phật đã nói bộ kinh này trước khi Phật nói kinh Pháp Hoa. Cập thập phương tam thế nhất thiết tôn pháp, tức là tất cả 10 phương ba đời gì? Tôn pháp ở đây chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận của Đức Phật, ba đời quá khứ hiện tại vị lai chúng ta đều đỉnh lễ hết. Lễ thứ 16 là nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới, diệu tướng trang nghiêm đồng Phật tiếp dẫn, Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Ma Tát. Tức là cái lễ này là lễ gì? Đồng Phật tiếp dẫn là cùng, đồng tức là cùng, cùng với Đức Phật A-di-đà để đi tiếp dẫn chúng sinh. Có bên tay trái của Đức Phật A-di-đà là Bồ Tát gì? Quán Thế Âm. Bên tay phải của Đức Phật A-di-đà thường là Bồ Tát Đại Thế Chí, thường đi theo Đức Từ Phụ A-di-đà Phật để tiếp dẫn chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là ý nghĩa lễ thứ 16. Lễ thứ 17 là nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới mạn thù thất lị Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, Ma Tát. Chúng ta nghe thấy nhé, nhất tâm đỉnh lễ mạn thù thất lị Bồ Tát. Chứ lị ở đây ở ngoài miền Bắc chúng ta dịch là lợn, miền Nam dịch là lị. Mạn thù thất lị Bồ Tát hay là mạn thù thất lợi Bồ Tát chính là chỉ cho một cái tên khác của Bồ Tát gì? Văn thù sư lợi Bồ Tát. Nha, nói thêm nay chúng ta được học thêm gì? Mạn thù thất lị Bồ Tát hay là mạn thù thất lợi Bồ Tát là một tên riêng, một tên khác chỉ cho Bồ Tát gì ạ? Văn thù sư lợi Bồ Tát, một cái phiên âm dịch khác đi. Nói thế để chúng ta cũng biết thêm được. Và Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, mạn thù sư lợi Bồ Tát hay là văn thù sư lợi Bồ Tát đó, là vì Bồ Tát là gì? Trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát, thị giả và hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca cũng như vô số các Đức Phật khắp trong 10 phương thế giới. Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát tượng trưng cho cái sự thành tựu viên mãn về đại nguyện của chư Phật. Di Lặc Bồ Tát hay còn gọi là Từ Thị Bồ Tát, ngài bây giờ đang ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất là cõi thứ tư của cõi trời dục giới, được Đức Phật Thích Ca thọ ký cho sau này sẽ thành Phật kế tiếp ở thế giới Sa Bà chúng ta này trên 56 vạn năm nữa. Nhớ theo kinh Di Lặc Thượng Sinh, Di Lặc Hạ Sinh đó thì nói gì? Trên 56 vạn năm nữa chứ không phải ngắn đâu các quý vị. Địa Tạng Vương Bồ Tát biết chưa? Biết rồi. Nhất sinh á, chư nhất sinh bổ xứ Bồ Tát Ma Tát, tức là cái chư có nghĩa là gì? Có nghĩa là các, là nhiều, là chỉ cho số đông. Chư nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, nhất sinh bổ xứ tức là một đời thành Phật, nhất sinh bổ xứ tức là một đời nữa được thành Phật, tức là đỉnh lễ gì? Các vị á, Bồ Tát một đời nữa thành Phật nhiều vô số vô lượng vô biên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đều gì? Đều đỉnh lễ các ngài. Đấy là ý nghĩa cái lễ thứ 17. Lễ thứ 18 là gì? Nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới A Bệ Bạt Chí, đồng Phật thọ lượng chư thanh tịnh hải chúng Bồ Tát. A Bệ Bạt Chí là phiên âm từ tiếng Phạn, còn có một phiên âm nữa là gì? Là A Duy Việt Chí, tức là trí tuệ siêu việt hàng phàm phu ở thế gian chúng ta, ở vào ngôi bậc thánh. Cho nên cái từ A Duy Việt Chí, A Bệ Bạt Chí này dịch là gì? Dịch là bất thoái chuyển. Phiên âm từ tiếng Phạn, từ A Duy Việt Chí, A Bệ Bạt Chí là phiên sang tiếng Hán là gì? Là bất thoái chuyển. Hiểu theo tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là, tiếng Việt chúng ta có nghĩa là đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề không còn bị gì? Không còn bị thoái chuyển nữa, không còn bị thoái tâm nữa, không còn đi tụt lùi, không là quay lưng lại với gì? Với con đường hướng tới thành Phật nữa, vân vân. Đó. Các ngài này, các vị Bồ Tát này ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nhiều vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, bất khả số, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả lường, vân vân vậy. Cho nên mới nói nhiều vô lượng vô biên. Các vị Bồ Tát này đều thọ lượng đồng với Đức Từ Phụ A Di Đà. Và các vị thanh tịnh á, Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc gì là nhiều như gì? Nhiều như biển lớn vậy. Đấy. Ở đây là gì? Trên đây là gì? Gồm tất cả gì? Tất cả là 18 lễ. Tạm gọi là gì? Thượng Pháp Nghi về Tán Lễ Môn. Thật ra đó chỉ là giản ước tùy căn cơ thời hiện thời. Môn tán lễ về bậc thượng không phải chỉ có như thế. Theo cách lễ bậc thượng, có vị xưng lễ Đức Phật A-di-đà 48 lạy. Đây mới có 18 lạy thôi. Nhưng cụ tổ của chúng ta nói gì? Thượng Pháp Nghi có thể đây là đưa ra một ước lượng thôi. Có những vị lễ 48 lễ cơ. Và lạy Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng mỗi vị 7 lễ nữa. 48 lễ Đức Phật A-di-đà nhé. Quan Âm 7 lễ, Thế Chí 7 lễ, Địa Tạng 7 lễ, Thanh Tịnh 7 lễ nữa. À, có vì là gì lại xưng lễ Đức Phật A Di Đà 108 lại. Rồi danh hiệu chư Bồ Tát là gì? Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Thanh Tịnh, mỗi vị Bồ Tát là mỗi danh hiệu là 21 lại nữa. Tức là đây gọi là thượng pháp nghi của những bậc tu hành tinh tiến, có sức khỏe, có sự bền bỉ và có gì? Có cái tâm bền vững, dẻo dai, vô úy, không bị lay động, và có cái thân là gì? Cũng mạnh khỏe, dẻo dai mới lễ được như thế. Còn chúng ta thì được 18 lễ là như thế là quý rồi. Bằng không thì 9 lễ là kiểu bái là cũng quý rồi. Không thì 3 lễ là vào niệm Phật là cũng quý rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.